Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về hai tính năng chấp ngã của tâm thức mạt na, vốn làm cho con người rơi vào rất nhiều cảnh huống khó khăn, bế tắc ở trong cuộc đời. Nếu như ngã si và ngã kiến là phương diện chấp sai lầm, ngã về phương diện nhận thức, thì hai tính năng còn lại là ngã mạn và ngã ái đó là sự chấp ngã về phương diện thái độ. Sai lầm về phương diện nhận thức sẽ làm cho con người có một thế giới quan đặt trên nền tảng của ngã, rồi thế giới quan ngã đó nó gắn liền với một thế giới quan có một vị thượng đế và thần linh giám sát toàn bộ mọi vận hành về nghiệp thức của chúng sinh ở trong sanh tử và luân hồi. Sai lầm ngã chấp về phương diện thái độ đó lại tạo ra phương thức ứng xử, mà mỗi sự thể hiện của nó đó lại tạo thêm rất nhiều sự rắm rối. Hai tính năng của cái tôi về phương diện thái độ là ngã mạn và ngã ái. Bản chất của ngã mạn thuộc về lòng sân. Khi mình có thói quen so sánh đối chiếu với thai nhân trên ba công thức, so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém, thói quen trong sự so sánh hơn là cách thức đề cao vai trò, vị trí, khả năng, nhận thức và các giá trị đóng góp của mình nó vượt hơn cái mức hiện thực mà nó có thể. Công trạng một, nhưng mạt na về phương diện ngã mạn này sẽ tính thành 10, đóng góp 2 tính thành 20, tức là luôn luôn đi theo cái khuynh hướng cường điệu hóa về chức năng và vai trò của mình, và từ đó nó dẫn đến chủ nghĩa công thần, tức là tính công kể nghĩa và buộc cho cuộc đời và xã hội đó phải có những chế độ đặc quyền đặc lệ cho mình. Thỉnh thoảng ở trong lịch sử của nhân loại có một số chế độ rơi vào tình huống đó, gửi công với quốc gia, gửi công với dân tộc và trở thành thành phần khống chế hết tất cả mọi quyền lợi kinh tế, mà lẽ ra nó phải thuộc về toàn thành phần ở trong xã hội chứ không phải thuộc về một thành phần. Người có thói quen so sánh hơn, tức là cường điệu hóa năng lực và đóng góp của mình, nói theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam là người trèo cao. Lúc mà họ chưa té là cũng đã đau rồi, cái đầu lúc nào cũng ngửa lên thế này thay vì phải nhìn một cách bình thường, thì sự so sánh hơn nó làm cho họ có một ảo giác về tầm quan trọng của bản thân so với tha nhân và cộng đồng, và do đó mỗi khi đi đến đâu gặp trở ngại đến đó. Trong sự so sánh bằng nó cũng là một cái tình huống nâng vai trò vị trí của mình lên, ở chỗ mình không bằng người khác, thua kém hơn người khác về nhiều phương diện và có thể trở thành học trò của họ, nhưng trong thâm tâm của mình luôn luôn nghĩ rằng mình bằng, và do đó không hề có bất kỳ một nhu cầu nào để làm mới tri thức, làm mới tư cách, làm mới đạo đức, làm mới tâm linh. Mình nghĩ rằng là mình đã đạt được cái đẳng cấp bằng với những người mà lẽ ra mình cần phải học hỏi. Do đó thói quen so sánh bằng nữa làm cho mình chơi với những người lớn hơn đó, nghĩ như là ngang hàng. giao lưu tiếp xúc với thế hệ đàn anh, đàn cha, đàn chú, nói chung là thế hệ đi trước đó, mình nghĩ mình như là chính họ. Vì vậy đó khó có thể có được một sự hài hòa ở trong quan hệ giao tế đó. Còn so sánh kém đó, nó lại rơi vào một trạng thái mặc cảm tự ti. Bản chất năng lực của mình không đến nỗi tồi tệ, nhưng sự thiếu niềm tin làm cho mình có cảm giác rằng là mỗi khi nỗ lực làm bất cứ cái gì đó, thất bại là nhiều, thành công chẳng bao nhiêu, và so với thành quả của những người khác đó, lại càng kém hơn nữa. Từ đó nó dẫn đến một cái thái độ tâm lý xem thường mình, tự đánh giá thấp mình và mất hết tất cả mọi năng lực để vươn lên, có thể thành công trong cuộc đời. Những người như thế thường có thái độ tâm lý cho rằng là mọi thứ trong cuộc đời được an bài bởi vì mình đã từng nỗ lực làm nên từ hai bàn tay trắng, ngã quỵ rất nhiều lần rồi đứng lên, rồi ngã quỵ rồi đứng lên, rồi cuối cùng cũng không thành công. Cho nên tâm lý sẽ rơi vào trạng thái an phận thủ thường vì nghĩ rằng là mọi thứ nỗ lực nó không dẫn con người đi đến đâu, đi về đâu. Như vậy là trong khái niệm của ngã mạn, cho ta thấy là cái hãnh diện bản thân nó là cái chiều cao nhất của cái tôi mà Mạt Na đã làm cho con người trở thành một con người bị trương sình, trương phòng, giãn nở. Và cái mức độ thấp nhất của nó là mặc cảm tự ti. Cho nên khi đề cập đến ngã mạn trong Phật giáo, không nhất thiết nó là cái phần hãnh diện tự hào, mà nó bao gồm cái phần đối lập của cái hãnh diện tự hào. Đó là cho rằng mình không có được những năng lực cần phải có, cần phải làm. Trong các bản kinh Đại Thừa Phật giáo đó, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa tiềm năng của chúng sinh. Mà cửa tiềm năng đó lớn nhất vẫn là Phật tánh Buddha ta, cho thấy rất rõ là trong mỗi con người có được cái năng lực mở mắt tuệ giác cho chính mình, và nhờ đó không có bất kỳ một vô minh được song hành với lòng tham, lòng sân nào có thể khống chế hoàn thành mình. Và khi mình có tin rằng là mình có được cái tiềm năng tuệ giác lớn như thế đó, thì ứng xử giao tế sinh hoạt đó, nó sẽ phát huy ở một mức độ tối đa. Phát huy tiềm năng theo cách thức nhón chân và vối tay không phải là một hình thức treo cao, do đó không sợ té đau. Vì trong tình huống chúng ta nhón chân đó, thì các cái thần kinh ở vùng xương khớp và cơ bắp đó, nó sẽ được kích hoạt. Và trẻ em ở cái tuổi bắt đầu qua trưởng thành đó, càng phải thực tập cái động tác nhón chân vối tay như thế này, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc nâng chiều cao. Tại mà lúc trước chúng tôi biết thực tập có lẽ không đến nỗi như giờ. Tất cả những năng lực nó vốn có, nhưng nếu mình không mở cửa nó thì nó nằm y nguyên. Năng lực đó như là các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất, ở đây nó nằm ở cái quặng đất tâm, do đó phải phát huy lên. Trong tiến trình của sự phát huy như vậy đó, một số người trong chúng ta lại rơi vào cái ảo giác, chưa thấy rằng là mình khai thác nó ở mức độ tốt hơn những người khác, cho nên lòng trống cao, hãnh diện tự hào nó xuất hiện. Ở trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có nêu ra hai tình huống hãnh diện, đó là kiêu mạn tuổi trẻ và kiêu mạn tuổi già. Kiêu mạn tuổi trẻ là cái thái độ sống phần lớn là duy lý. Khi nhìn thấy được cái tiềm năng của mình đó, vượt trội, vượt xa, vượt hơn thế hệ đi trước, và mình hãnh diện tự hào với những cái đó, cho nên đôi lúc mình không xem ai ra gì. Thế hệ đi trước dù sao đi nữa cũng là những con người đã dấn thân vào cái con đường mà mình đang đi với những cái nỗ lực cần thiết và ban đầu để có thể thiết lập ra cái con đường mà bây giờ mình đi một cách vững chãi. Chúng ta có thể sánh ví thời đi trước như là những con đường làng, sau đó có thể đi sau làm lên những con đường tráng nhựa, mà nếu con đường làng không có thì đường tráng nhựa cũng không. Nhưng kiêu mạn tuổi trẻ làm cho người đó đó không thấy như thế, mà chỉ thấy bằng một thái độ phơi bình chỉ trích, nói rằng là các anh, các chú, các bác, những người đi trước đã để lại chúng tôi quá nhiều sự khổ đau, bế tắc, nghèo khó. Và do đó nỗi uất hận đó, nó trỗi dậy, dẫn đến thái độ công kích phê bình chỉ trích thôi, chứ không có bất kỳ một sự cảm thông với những khó khăn do lịch sử, do thời cuộc, do hoàn cảnh, do môi trường mà những người trước giàu có muốn mà lực bất tòng tâm, tức là không được. Kiêu mạn tuổi trẻ có thể làm cho giới trẻ rơi vào tình huống cốc cần, nghĩ rằng mình có thể tạo dựng lên thế giới mà không cần bất kỳ một dữ liệu hay là sự hỗ trợ của thế hệ đi trước nào. Và cái đó càng phát triển thì càng tách ly, càng phát triển thì càng làm cho sự hài hòa nó bị đánh mất. Trong khi đó, kiêu mạn tuổi già đó, đó là một thái độ tâm lý có khuynh hướng quay về với quá khứ. Cái thời kỳ vàng son nhất của mình với năng lực, với tuổi trẻ, với thành công, với những đóng góp. Và thỉnh thoảng có một số người trong chúng ta khi nhớ về cái thời gian đó đó, chúng ta nói hồi đó tao làm bằng 3 lần mày bây giờ. Hồi đó tao khỏe mạnh lắm chứ đâu phải mà ương ương dở dở như các chú mày. Cái kiêu mạn tuổi trẻ là cái kiêu mạn tuổi hồi đó. Mà nếu chúng ta đông đo tính điểm cái tuổi hồi đó với tuổi bây giờ thì dĩ nhiên cái tuổi bây giờ phải hơn à. Nhưng mà cái người sống với cái kiêu mạn tuổi già lại có khuynh hướng sống trên chủ nghĩa kinh nghiệm, và do đó khó có thể thừa nhận bất cứ những nỗ lực của thế hệ trẻ, của những người con cháu của mình. Và tính cách phủ định đó có thể diễn ra như là một cái phản ứng tâm lý rất là tự nhiên. Có một câu chuyện có thật. Người cha Hoa Kỳ rất thương con, lúc nào cũng dạy dỗ con bằng những câu nói khích lệ. Một lần ông nói với đứa con trai, sau khi xem cái sổ điểm của nó thấp quá, con có biết không, khi bằng tuổi của con cách đây mấy chục năm về trước á, ba là lớp trưởng nè, ba học rất giỏi. Đứa con nói, con biết điều đó thưa ba, con rất kính phục ba về chuyện này. Nhưng khi bằng tuổi ba đó thì bạn của ba làm tổng thống Hoa Kỳ rồi, mà ba vẫn là thường dân. Ở đây chúng ta thấy là nó có hai thái độ kiêu mạn đang đối chọi và đụng độ với nhau. Cái kiêu mạn của tuổi già hãnh diện tự hào với kinh nghiệm quá khứ của mình, mà bây giờ mình so sánh đối chiếu với người khác thấy rằng thế hệ con em của mình nó không bằng được như mình ngày xưa, với cái lòng thương tưởng và muốn cho nó được phát triển nhưng không biết cách thể hiện đó, thì cái sự kiêu mạn tuổi già nó có thể trở thành một trở ngại, làm cho cái người nghe đó không nâng được cái tâm lý khích lệ, mà ngược lại cảm thấy rằng mình như là một cái vật vô dụng, bỏ đi không xài được. Cho nên phản ứng lúc đó là một sự phủ định, lấy kiêu mạn của tuổi trẻ bằng cách chê chữ để chứng tỏ rằng là bây giờ tôi cũng đâu có thua ông đâu. Ông đưa ra được một cái cơ sở dữ liệu nào đó, tôi có thể bẻ cơ sở đó ra làm hai, là ba, và chứng tỏ rằng là tôi vẫn còn hơn ông, mặc dù tôi bây giờ đang chưa phải là người phát triển, vân vân. Các thái độ ứng xử dựa trên kiêu mạn hãnh diện, dù là tuổi trẻ hay là tuổi già, hay là tuổi lưng lửng giữa già và trẻ, đều dẫn đến những cái gai góc ở trong các mối quan hệ, và lao theo nó đó làm cho người ta trở nên rất mỏi mệt, căng thẳng lắm. thế hệ đi trước đó, có được cái kinh nghiệm đầy bụng, nói gì ra cũng móc từ kinh nghiệm quá khứ ra thôi, mà trong khi đó bản chất của hiện thực đó, nó nằm ở trên hiện tại nhiều. Và khi trở về với quá khứ như thế, chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để làm và đầu tư ở hiện tại. Cho nên phối hợp hai thế hệ với hai nguồn tri thức khác nhau đó, thì sự kiêu mạn của tuổi trẻ và kiêu mạn tuổi già sẽ được giải phóng. Vậy đó hai nguồn năng lực này có thể hỗ trợ, một bên đó là có năng lực để đi, một bên là có kinh nghiệm và con mắt để đi. Và do đó sự hợp tác đó đó chẳng những mang lại sự hài hòa mà còn tạo ra hiệu sức của sự hợp tác ở một mức độ cao nhất có thể có. Bản chất của sự kiêu mạn là một sự kênh chịu. Nó có thể thể hiện ra bên ngoài như là một lòng tự trọng và tự tin ở mức độ cao nhất của nó. Nền tâm lý học phương Tây và văn hóa phương Tây ca ngợi sự tự trọng của con người, self-esteem, và cho rằng nó như là một trong những cái nhân cách cần phải có, cần phải phát huy, và trở thành một cá tính rất mạnh, rất cứng, và người đó dễ dàng thành công. Ở trong các cái kỹ năng trả lời phỏng vấn đó, thì người ta thường dạy chúng ta là cần phải tạo ra một cá tính, vì chính cá tính này tạo ra ấn tượng ở người phỏng vấn mình, và do đó họ sẽ chọn mình làm đối tác. Mỗi khi chúng ta phát triển nhân cách theo cách thức như vừa nêu, thì lòng tự trọng của chúng ta nó được lớn lên. Và mỗi một lần tự trọng như vậy được thể hiện đó, thì cái thành trì của cá tôi nó được bưng bít bao bọc thêm nhiều lớp, đến độ đó chúng ta rơi vào sự trở ngại. Càng thành công nhiều chừng nào đó thì cái sự kênh chịu nó có thể có mặt chừng đó, nếu không có thói quen thực tập nhìn vào bản chất của tâm thức mặt na, nó làm cho các cái lớp rêu phong phủ kín bao che từ năm tháng này qua ngày giờ khác. Rồi cái đó là cái cần giải phẫu đi, nhưng mà mình lại nghĩ rằng là nó đang được tô bồi vun đắp cần thiết cho hạnh phúc của bản thân mình. Đó chính là một ảo giác và cũng là một sự sai lầm. Biểu hiện thông thường nhất của tâm lý ngã mạn đó là mục hạ vô nhân, là xem dưới mắt mình không có ai bằng mình hết á, không có ai có cái gì hay để mình học, ít nhất là có một giá trị tương đồng để tham khảo, và do đó mình đánh mất cơ hội học được rất nhiều cái hay, cái giỏi, cái siêu xuất của những người khác. Bản chất của tàng thức Alaya cho chúng ta có một cái tri thức rằng là ở trong não trạng của mình đó, nó có những cái nếp nhân mà mình phát huy nó một cách triệt để để dẫn đến các hạt giống với sở trường, khuynh hướng, lý tưởng, và đầu tư vào đó mình thành công nhiều hơn những người khác. Và do đó cũng đồng thời mình thấy rất rõ là có rất nhiều cái nếp nhân ở trên trán chưa từng được mình đụng vào, cái kia là chưa từng được đầu tư, nó vẫn còn nằm yên phăng phắc. Trong khi đó tha nhân và cộng đồng, những người khác đã đầu tư vào các lĩnh vực này, và do đó trong tình huống đó họ có thể trở thành thầy của chúng ta. Nói về kinh nghiệm của cuộc đời, làm sao người tu sĩ của chúng tôi có thể bằng được như các vị tại gia? Người tu sĩ phần lớn là giới hạn phạm vi sinh hoạt của mình ở trong môi trường tâm linh của nhà chùa, do đó không tiếp xúc được hết tất cả những cái bộ mặt khác nhau của cuộc đời. Và khi triển khai ứng dụng kinh điển nó nằm ở cái phần căn bản nhất thôi, chứ không đi vào những cái ngóc ngách. Cho nên nếu người tại gia biết khai thác ứng dụng Phật pháp để chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình cho những người tại gia khác đó, thì cái ấn tượng truyền đạt với những cái binh hoạt cụ thể sẽ làm cho người ta vỡ lẽ sáng bắt, hơn là trong tình huống sử dụng quá nhiều các ngôn ngữ truyền thống của Phật học. Cho nên ai cũng có thể trở thành thầy của mình trong một lĩnh vực nào đó ít nhất, và thậm chí có thể nhiều lĩnh vực còn lại ngoài lĩnh vực thuộc về sở trường của mình. Nhưng những người có tâm lý mục hạ vô nhân đó không nghĩ như thế. Họ cho kiến thức sở trường của họ là số một, và tất cả các kiến thức của mọi ngành nghề còn lại là thứ yếu nè, và nếu có là số một tự với điểm lên. Cho nên họ không cần so sánh đối chiếu mình với ai, thỏa mãn, tự hào, hãnh diện với những cái mình có, cho nên trở thành rất là lạc hậu và cô lập hóa chính mình trong thế giới tri thức. Thái độ như thế nó như là một cái rào cản làm cho chúng ta không thể nào giao lưu tiếp xúc và chơi với ai được đó. Tại vì khi chơi với ai là mình chơi ngang, chơi gác, chơi hơn không, chứ không bao giờ muốn chơi bằng. Và khuynh hướng tâm lý này đó, khi đụng những cái tôi tương tự, khi đụng cái lớp vỏ thành trì của những cái hãnh diện tự hào của những người khác đó, thì thái độ kéo theo sau đó là tranh chấp, va chạm, đụng độ, xung đột, loại trừ, thanh toán, xử lý, thủ tiêu. Nó có thể kéo theo hàng loạt những cái đó. Các cường quốc về kinh tế và quân sự trên thế giới đã từng diễn ra theo cách thức vừa nêu, là vì họ có cái ngã mạn về cái thế kinh tế, thế chính trị, thế quốc tế của họ, và họ không muốn bất kỳ một cường quốc nào có một cái trọng lực đối lực tương xứng như thế, cho nên phải tạo rất nhiều liên minh khác nhau. Và càng tạo nhiều liên minh thì đồng thời họ dấy khởi lên rất nhiều kẻ thù. Tại vì những người bị ức chế hoặc là không có được cái quyền lợi do sự thành lập liên minh này sẽ có cảm giác không thích. Cho nên các ứng xử trên nền tảng của ngã mạn nó tạo ra rất nhiều bế tắc. Một trong những cái tác hại lớn ban đầu của thái độ ngã mạn như là hoạt dụng của thức mạt na đó, là người có thái độ này sẽ có tâm lý ỷ lại và xem thường mọi thứ. Ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến cái tâm lý không cường điệu hóa vấn đề đó sẽ giúp cho vấn đề căng thẳng, mỏi mệt, khổ đau nó giảm thiểu ở mức độ đáng kể. Tức là xem nó như là huyễn mộng, bào ảnh, điện chớp, bong bóng nước, để rồi nó có, nó phải được vượt qua. Nhưng thái độ xem thường vấn đề đây nó khác hoàn toàn như thái độ vừa nêu. Tác nhân có thể nhận định đánh giá mọi thứ đó để nó dưới cái tầm năng lực của mình. Cho nên thay vì phải đầu tư đúng mức chín mùi thì người ta làm một cách rất là sơ sài và nghĩ rằng nó đã đủ rồi, và năng lực đó có thể làm cho vấn đề tôi thành công. Cho nên kết quả là người đó bị thất bại. Và mặt khác đó, họ luôn luôn có thói quen ỷ lại, xem rằng ô đây là chuyện con chuyện nhỏ thôi, tôi còn làm Phật sự lớn hơn nữa kìa. Cho nên cuối cùng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm những việc bình thường. Và đôi lúc đó, những việc bình thường là những việc rất là có chiều sâu. Cái siêu thường trong cuộc đời theo Phật giáo không phải là những cái khó làm, mà làm những cái rất bình dị. Đức Phật đã thực hiện những cái rất bình dị để trở thành con người siêu thường. Đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, ngủ, nghỉ cũng giống như bao nhiêu con người khác, nhưng Ngài hơn con người chúng ta ở chỗ là chánh niệm, tỉnh giác, an lạc, nhất tâm, bất loạn, tự tại, thông dong, có mặt ở trong từng sát na, thể hiện qua từng hành động. Còn chúng ta khi có, khi không, khi được, khi mất, khi thành công, khi thất bại. Cho nên không nên xem những chuyện bình thường là những chuyện không đáng quan tâm. Trong bất kỳ một sự ỷ lại và xem thường vấn đề nào, nó cũng đều có tính cách cường điệu cái năng lực của mình quá đáng. Cái mức của mình không tới, nhưng mình lại nghĩ rằng mình có thể hơn. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến để cho mình được thăng tiến đó, thì cái tâm lý nhón chân vối tay đó, nó sẽ làm cho mình nó cố gắng nỗ lực vượt quá cái sức có thể có được của mình mà không rơi vào trạng thái cống cao ngã mạn. Và với cái tâm lý như thế đó thì chúng ta dễ dàng được tiến bộ hơn, tức là thích làm những việc khó hơn cái năng lực vốn có của mình. Còn ở đây thì người cống cao ngã mạn thì ngược lại, cường điệu quá năng lực của bản thân, cho nên xem những chuyện khó trở thành quá dễ và cuối cùng bị thất bại vì không có được sự đầu tư một cách đúng mức của nó. Cái tâm lý huấn luyện trong thi đua các cái môn thể thao đó, nếu muốn trở thành là quán quân hay là á quân của chạy marathon hay là chạy cự ly ngắn đó, thì chúng ta phải bám vào đương kim vô địch, hoặc là cái người nào có cái tiềm năng trở thành vô địch thì giúp chúng ta có thể trở thành thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Còn hài lòng hoặc là mình xem thường những người khác, mình cho rằng cái năng lực mình hơn, cuối cùng mình trở thành là thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thậm chí là có thể là ở dưới điểm lên. Tác hại thứ hai của ngã mạn như là một tâm lý của tâm thức mạt na đó, là làm cho con người không thể nào tạo ra được dòng cảm xúc nhận thức với cái tâm tùy hỷ với thành công, với sắc đẹp, với hạnh phúc, với những gì có được của người khác, dầu người đó nỗ lực một cách chân chánh hay là không chân chánh. Là bởi vì người có tấm cao ngã mạn luôn luôn có cái ước vọng rằng thành tựu của mình đó, nó phải cao hơn là thành công của những người khác. Khi đối diện trước sự thật về sự thành công của người khác lớn hơn mình, những người có tâm ngã mạn sẽ sống trong một trạng thái như là sét đánh ngang tai, bùng bùng đầu óc quay cuồng khó chịu vô cùng. Cho nên từ đó nó dẫn ra những cái tâm lý ganh tị, là hơn thua và khổ đau cùng cực, nó diễn ra trong lúc mà chúng ta có kháng cự mâu thuẫn nội tại. Mặc dù mình thua, mình không thừa nhận mình thua và mình không thành công bằng, nhưng mà mình muốn mình hơn, cho nên cái thành công người khác mình có tính cách phủ định nào. Mà phủ định thực tại đó là cái thức làm cho chúng ta có một cây gai ở trong nhận thức, là cây gai nhận thức đó làm cho mình chảy máu, đau, nhói, khó chịu, dai sức. Nếu không giải phóng thái độ tâm lý đó, đó thì mối quan hệ nó khó có thể được tiến xa. Thứ ba là não phiền sẽ xuất hiện khi mà mình không thừa nhận thành công của người khác và mình mong mỏi cái kết quả của mình phải hơn người, cho thực tế nó có thể thấp hơn và không đạt được như ý muốn, thì sự sầu muộn sẽ xuất hiện một cách rất là tự nhiên. Phản ứng kéo theo sau của sự sầu muộn là mất ăn, bỏ ngủ và thay đổi thái độ. Con người trở nên căng thẳng, cao có, khó chịu, bực dọc, gắt gỏng. Và có nhiều tình huống đó, chúng ta thể hiện sự gay gắt, gắt gỏng đó đối với những người thân, người thương, không hề liên hệ đến cái thái độ và tầm nhìn cũng như là đối tượng đối chiếu so sánh trong cái tâm ngã mạn của chúng ta với những người khác. Và những người đó bị lẫm đủ hoàn toàn theo cách thức dặn cái chấm thớt, tức là nó phải có một cái gì đó để xuất cái này ra, trút nó ra. Những người chồng và cha có tính cách là phán xử như là một quan tòa với vợ và con của mình ở cái tuổi về hưu, hoặc là bị người ta buộc phải về hưu do năng lực mình không đủ đáp ứng với cái nhu cầu thay đổi của công việc và cái nhu cầu phát triển của sự nghiệp hay công ty đó đó, cái ức chế tâm lý này làm cho người đó rai rất khó chịu lắm và về muốn chứng tỏ rằng mình có năng lực, mình có bản lĩnh, mình có chiều sâu nhận thức, cho nên sai thử ứng xử lại với vợ và con của mình. Ở trong các quốc gia nghèo và nhất là những người bị sa thải đó, thường có khuynh lý khuynh hướng ứng xử như vừa nêu để muốn chứng tỏ và thỏa mãn cái tôi bên trong rằng là tôi đâu đến nỗi tệ đâu mà tại sao tôi phải bị cách chức, tôi phải bị sa thải, vân vân. Phản ứng tiêu cực thứ tư đó, đó là nỗi sợ hãi và liều mạng. Có nhiều người nghe hơi ngạc nhiên, tại sao người mà cống cao ngã mạn lại liều mạng cái năng lực họ không đủ, mà họ nghĩ rằng họ đủ, họ phải làm liều thôi. Là bại như điếc không sợ chúng, cuồng không sợ lỡ, tới đâu hay tới đó. Tại vì họ không muốn thừa nhận sự thật, cho nên cứ nhắm mắt làm bừa làm càng. Và khi làm như vậy thì cái cảm giác sợ hãi đã bắt đầu có mặt một cách thường trực, khống chế, ảnh hưởng như là một cái bóng ma ám ảnh người đó ghê gớm lắm. Về phương diện tâm lý học thì tất cả những hoạt động đã tái hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút với người bị tâm thức alaya ngã mạng khống chế. Có người thừa nhận nó, có người phủ định nó, có người nuôi nắng nó, có người đó muốn thay thế nó, chuyển hóa nó. Người con Phật thì chọn cái góc độ thứ tư, tức là để cho nó không trở nên là trở ngại cho mình. Chúng ta có thể sử dụng những cái kỹ năng tâm lý dân gian vốn ảnh hưởng tuệ giác của nhà Phật để tháo gỡ tâm lý ngã mạn về vai trò, vị trí, năng lực, giá trị, đóng góp của mình, để không có chủ nghĩa công thần xuất hiện ở trong mọi đóng góp, thì cái đóng góp đó mới thật sự là vô ngã và giá trị nó mới thật sự là vị tha. Chúng ta có thể sử dụng câu danh ngôn vỏ vít dày có móng tay nhọn. Câu này nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thông thường được sử dụng đó là trong nhân quả của thế giới giang hồ đó, người ác này sẽ có người ác hơn trừng trị, hoặc là người giỏi về phương diện này sẽ có người giỏi hơn. Cho nên chúng ta có thể tâm niệm điều đó để đừng bao giờ cho rằng mình là số một. Nếu mình là vỏ vít dày thì có những móng tay nhọn, và do đó không có lý do gì để xem thường người khác với thái độ cống cao ngã mạn. Thì thực tập quán niệm như thế thì chúng ta cũng có thể làm giảm bớt đi cái thói quen. Hoặc là chúng ta có thể hình dung là núi cao rồi lại núi cao trập trùng. Tưởng chừng như là có một cái núi đứng trước mặt mình là cao nhất, nhưng khi mình ra khỏi được cái núi đó, thì mình nhìn một cách khách quan với cái phương vị của mình, thì mình thấy là nó có nhiều cái núi sau đó, kế bên đó, cách xa đó, cao hơn cái núi mình đang đứng. Tâm lý con người thường lấy mình làm hệ quy chiếu, mình đứng với cái bên dưới, mình nhìn lên thấy nó cao nhất, nhưng mà lại chỗ khác rồi, cái khác có thể cao hơn. Và tính cách cao, cao hơn, cao mãi, cao nhất đó, nó luôn luôn có mặt ở trong cuộc đời này. Ngay cả trong bàn tay thôi cũng đã có ngón dài, ngón ngắn, và cũng có cái ngón dài nhất, cao nhất. Tuy nhiên mình đừng bao giờ xem mình là cái cao nhất đó, thì cái tâm lý của ngã mạn nó sẽ được giảm thiểu liền. Đối với vai trò đóng góp thì sự ngã mạn có thể xuất hiện khi cái năng lực và giá trị của sự thành công nó lên cao. Chúng ta có thể thực tập cái câu không có mợ chợ càng đông, thay thế cái trạng ngữ chỉ mức độ đó, thay vì không có mợ chợ vẫn đông. Cái câu nói này là lúc có nhiều người ta muốn bán cái nè, thay vì mình không muốn dấn thân làm, cho nói là không có tôi, mọi thứ diễn ra cũng bình thường, nó đâu có gì đâu quan trọng. Đó là một sự thói thất. Đó là một sự tự đề cao mình, nhưng mà mình không muốn dấn thân làm trách nhiệm, để cho ta thỉnh mời là khiêm tốn khiêm hạ trong tình huống này trở thành như là muốn cho ta khen mình nhiều hơn. Còn mình thực tập ở mức độ là không có vai trò của mình thì chợ chẳng những vẫn đông mà càng đông nữa. Có nghĩa là cái đóng góp của mình nó chỉ là một sự cỏn con thôi, mặc dù trên thực tế mình làm rất nhiều, làm rất là có phương pháp, làm với trái tim, làm với tấm lòng, làm với trí tuệ, và thành quả của sự đóng góp nó lớn hơn những người khác, nhưng mình vẫn tâm niệm như thế. Để đến một lúc nào đó đó mình buộc phải về hưu để mở cửa nhường cơ hội vị trí cho những đàn em giỏi hơn mình thay thế vào những vai trò này. Nếu không có tâm niệm đó, chúng ta sẽ ngồi mãi, ngồi hoài, ngồi chèn hết tất cả chỗ mà không còn cái chỗ nào cho người khác ngồi vào. Ở trong Đại Nhiếp Đại Thừa Luận, một bộ luận dạy chúng ta về cái cách thức là phát huy cái năng lực đại thừa ở trong tâm của mình, đó là quán chiếu những thành công của mình với Phật và Bồ Tát, thì mình sẽ nhận ra một sự thật rằng những cái mình hãm diện tự hào chẳng đáng là bao, như là một giọt nước so với biển cả, như là lửa đom đóm so với vườn mặt trời, như là hạt cát so với núi Tu Di thôi. Các nhà hoằng pháp và giáo dục Phật giáo của chúng tôi luôn luôn được các vị cao tăng, các vị hòa thượng răn nhắc cái điều này. Và mỗi cái giá trị đóng góp của mình nếu có đó, mình cũng phải tâm niệm như thế để cho mình không có thói quen xem mình như là Phật, nhìn như là Thánh, như là Bồ Tát, như là một nhân vật gì to lớn, mà trên thực tế quan niệm đó làm cho mình trở thành nhân vật kỳ khôi, dị hợm. Và nhờ quán chiếu như thế, cái lòng khiêm hạ bắt đầu xuất hiện, và mình xem tất cả mọi người bình đẳng như là mình, bình đẳng Phật tính, bình đẳng nhân cách, bình đẳng giá trị, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, cho nên xem mọi người như là những người thân, không có gì có một sự trở ngại nào. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật của lòng từ bi và lòng khiêm hạ. Lần đầu tiên vào năm 1997 chúng tôi đến ý kiến Ngài. Và theo thói quen thông thường, mình là một vị xuất gia trẻ, tôn kính một bậc cao tăng, thể hiện lòng tôn kính đó bằng sự đảnh lễ năm bốc sắc đó. Vừa lại xuống hơn nửa người thôi, Ngài cũng lại theo. Chúng tôi ngó mắt lên nhìn thì thấy Ngài cũng đang không xuống, và quỳ xuống thì Ngài cũng quỳ theo, chúng tôi sợ quá đứng dậy. Khi ngồi xuống nói chuyện với Ngài thì theo thói quen ở trong văn hóa giao tiếp của Phật giáo đó là ngồi một bên chứ không ngồi đối diện. Thì trong kinh đó, các vị thánh tăng hay là những vị nào mà đến cầu pháp với Đức Phật đó, sau khi đi nhiễu quanh Phật ba vòng là ngồi xuống một bên thôi, thì chúng tôi cũng làm y cái đó. Thì Ngài kêu hãy ngồi đối diện ở ghế phía trước đó, thì mới có cuộc đối thoại, mới cuộc đàm đạo, hay là muốn hỏi gì hỏi về đạo lý. Rồi mình cũng phải ngồi, tại vì không ngồi thì Ngài không nói, thì cũng về thôi. Đó là cái hạnh thường bất khinh. Cái hạnh đó đó là một trong những cái năng lực rất quan trọng để giúp cho người đối diện với mình không rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti, mà vẫn không hãm diện tự hào khi được người nâng mình lên một vai trò như vậy. Nó có một sự hỗ trợ, hỗ vệ rất là nhiều cho người đó phát huy được cái tính cách Phật tính, thay vì chỉ là tính cách nhân bản mà con người cho rằng nó là đỉnh cao nhất của sự phát triển con người một cách bền vững rồi. Tuy nhiên khi tiếp xúc với những ứng xử cao thượng như vậy đó, nếu trong tâm sanh khởi lên một cái tâm niệm nho nhỏ rồi, tôi là một nhân vật chắc ngon lắm, cho nên mình lại ngài lễ mình ngồi, Ngài không cho mình ngồi một bên phải bắt mình ngồi ngang hàng, đem cái hãnh diện tự hào đó phe khoang rồi kể lại, thì cái đó rất xuống địa ngục. Cho nên tuệ giác sẽ giúp cho mình phá vỡ được các thành trì của ngã mạn, mà nó có thể nó là những cái tâm niệm rất là thầm kín, giấu kín ở bên trong tạng thức. Mỗi khi có những cái biểu hiện đột xuất như thế đó, mình mới đâm đo tính tiếp được rằng là cái năng lực chuyển hóa cái tôi như thế nó được ở bao nhiêu phần trăm. Thì lúc đó cái lỗ mũi mình nó phồng lên, thở phình phịch về, tim mình nó rộn ràng, mình biết rằng là ngã mạn quá. Mà mình lại hình dung rằng nó là trạng thái hoan hỷ. Đó là con đẻ của Mạt Na, nó là bà con của Mạt Na, nó là dây mơ rễ má của Mạt Na, dây tùm gửi của tất cả những trở ngại. Người họ hàng thứ tư của tâm thức Mạt Na chấp ngã đó là ngã ái. Ngã ái này là nguy hiểm nhất. Trên đường đến chùa Đức Viên này, chúng tôi được anh Jimmy giới thiệu về cái văn hóa cuối tuần của người Hoa Kỳ. Những chiếc xe hơi của những thanh niên chơi choi vừa đi về từ công sở, mở volume nhạc thật là to, và anh kêu chúng tôi là hãy quan sát những người đang ngồi trên chiếc xe hơi đó, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, ca múa và cảm thấy rất là hân hoan, và có người thỉnh thoảng cầm một cái chai gì đó uống. Rất may là không có cảnh sát. Đó là cái cách thức enjoy. Thì họ làm 5 ngày quá căng thẳng, thì 2 ngày và cái ngày trước của 2 ngày cuối tuần này đó, họ được quyền để yêu cái bản thân mình, chăm sóc lo lắng cho cái thân phận nhọc nhằn khó cực của mình trong mấy ngày qua. Và họ nghĩ rằng là tôi được cái quyền để hưởng thụ những cái đó. Cái đó là thái độ yêu cái tôi và ngã ái. Thỏa mãn nhu cầu của yêu cái tôi đó, người ta đã tốn rất nhiều thứ, rất nhiều tiền. Một trong những cách thức để tiêu tiền để thỏa mãn yêu cái tôi đó là con mắt này. Con mắt là tốn hao dữ lắm. Cái bộ mi chứ không tiêu bao nhiêu đâu. Giàu nhiều chừng nào người ta còn kiêng cử chừng đó, kiêng đến nỗi ốm tông ốm teo luôn, vì sợ phì bệnh. Cái thân này nó cũng không có bao nhiêu, giàu có bảo hiểm đủ kiểu, rồi đi các cái bệnh viện thẩm mỹ để giải phẫu nó còn không tốn bằng tiền mà chúng ta đi du lịch tới tham quan 5-10 phút, một vài tiếng thôi chúng ta tốn đến vài ngàn đô, và cứ vài tháng chúng ta lại có nhu cầu đi như vậy. Cho nên tiền tiêu cho cái thỏa mãn của con mắt đó, nó cao hơn là những cái còn lại. Nhưng mà con mắt nó thường phân bì với cái bụng. Anh sướng lắm, một ngày được nuôi dưỡng đến 3 lần, sáng, trưa, chiều. Còn nhiều người phụ nữ có thói quen giữ cử nữa, làm lắc nhắc lai lai, lắc nhắc lai lai, có cái gì là cứ nạp vào. Cho nên bao tử nó có cảm giác rằng nó gọi là thỏa chí tăng bằng, được ăn những gì nó muốn, được thưởng thức những gì nó cần. Và nó nghĩ rằng là tôi đang yêu cái bao tử của tôi. Thể hiện cái yêu bản thân đó, nó làm cho con người phải quay quằn quằn, làm suốt ngày chày tháng chúng để phục vụ cho ăn mặc ở bao gồm cái ngủ, các phương tiện sinh hoạt. Người xuất gia thì được Đức Phật khuyến tấn ngược lại: tam thường bất túc, ba nhu cầu đó đừng bao giờ để cho nó đủ, và thường xuyên thiếu, thường bất túc. Bởi vì khi các nhu cầu đó được thỏa mãn thì nhu cầu tâm linh nó bị giảm đi liền. Cho nên tu ở trong thời hiện tại và tu trong thế kỷ 21 trở đi thì nó cực kỳ khó so với tu của nhiều thế kỷ về trước. Phương tiện, tiện nghi vật chất càng đầy đủ thì cái tâm của con người nó giảm đi cái năng lượng tu liền. Và ra ngoài đường tiếp xúc với xã hội, có mặt ở các chợ búa, là nghe các báo, nghe xem báo đài, nghe thông tin, hầu như là những cái phương tiện để thỏa mãn yêu cái tôi đó nó có dãy đầy hết. Và các hạt giống tăng huân bắt đầu nó trỗi dậy, nó bắt đầu nó được thiết lập để nó hỗ trợ cho những hạt giống quán tính có sẵn trong nhiều đời kiếp về góc độ của phàm phu, làm cho người đó bị trở ngại rất nhiều. Ở tại Hoa Kỳ này, Hòa Thượng Minh Đạt chủ trì chùa Hoa Nghiêm ở Stockton được nổi tiếng là một vị cao tăng đã độ xuất gia cho rất nhiều vị. Nhưng mà khi gặp Hòa Thượng vào năm 2005 tại tu viện Kim Sơn, Hòa Thượng nói cái mức độ thành công chỉ có 30%. Rồi nhiều chùa khác tìm một người muốn phát tâm đi tu khó vô cùng, như là đốt đuốc ban đêm để tìm ngọc ngà cho bảo, làm sao mà tìm được. Cho nên tiện nghi vật chất nó trở thành như là một trở ngại. Và càng yêu cái tôi với sự thỏa mãn các tiện nghi vật chất đó, thì chúng ta làm cho cái tôi đó đó bị lệ thuộc, bị trói buộc. Bản chất của ngã ái nó thuộc về lòng tham. Và để thỏa mãn cái lòng tham đó, con người phải tạo rất nhiều phương tiện để phục vụ cho nó. cái nền kinh tế thị trường trong bối cảnh của toàn cầu hóa đó, với những chế độ khuyến mãi on sale làm cho người ta không thích cũng phải thích rồi. Và cứ nghĩ rằng là đi mua những cái vật thực như thế này, đồ gì sử dụng như thế kia là để phục vụ cho cái hạnh phúc của bản thân, cho cái tôi này, mình thương nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó, lo lắng nó, thì không ngờ là mình đang trở thành kẻ lệ thuộc của nó. Và mỗi lần mình tiêu thụ nó là các chủ nghĩa vật chất đó đang tiêu thụ mình, nghiền nát mình, nhai mình ra thành từng mảnh vụn. Cho nên ngã ái có thể được dịch một cách ấn tượng chút xíu là si tình bản thân. Si tình đến độ là lúc nó muốn vẫy tay chào lại ly dị với mình không thèm muốn. Mình trở thành một kẻ si tình yêu một chiều thôi. Yêu nó một chiều. Chúng ta thử quan sát 1 triệu phú hay tỷ phú có thể có 100 căn nhà, nhưng mỗi ngày ngủ cũng ngủ ở trên một cái giường thôi, chứ phải có 100 căn nhà đầu hôm ngủ nhà này, giữa hôm ngủ nhà khác, cuối hôm ngủ nhà khác nữa. Và trong căn nhà đó có 10 cái giường, vì nó có 10 phòng, chẳng lẽ ngủ 5 phút qua cái giường này, 5 phút đổi giường kia, dẫn tới tình trạng mất ngủ mất. Cho nên cái nhu cầu hưởng thụ thực tế đó nó rất ít, nhưng mà cái thói quen đó, vì thương cái tôi đó làm cho mình nghĩ rằng nó phải có thế này, nó phải có cái kia, nếu không có là mình thiếu thương nó. Và bưng bít nó bằng thói quen này đó, về lâu về dài là tạo ra cơn nghiện. Ra ngoài chợ búa mà đi về tay không cảm thấy nó hơi ngứa ngứa tay. Nó trống trống cái tay rồi ráng mà rác cái gì về. Về để chất đóng ở trong nhà mà không xài đến. Đó là thói quen. Và thói quen đó chăm sóc cho tình yêu si tình đối với cái tôi đó. Những người sống với cái ngã ái nhiều đó thì sẽ có tự ái, là tự ái là yêu cái tôi, cho nên người đó dễ dàng bị thương cảm, bị xúc phạm. Người có lòng tự ái nhiều chừng nào thì họ dễ nhạy cảm và bị thương tổn lắm. Giao lưu tiếp xúc, nghe người ta nói câu này, nhận xét câu nọ, mình tưởng rằng đang nhắm vào mình thôi. Nhiều khi ta nói không long, mình cứ nghĩ ôi bà đó bữa nay bạn điều xấu tôi trước mặt quần chúng, tôi sẽ trả thù cho bạn biết. Tại vì mình nhạy cảm quá. Phải mà đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đó, nó được kêu đích danh. Ví dụ mình tên Nguyễn Thị A, pháp danh Diệu B, mà ta nói bà Nguyễn Thị A pháp danh Diệu B thì mình nổi sùng nổi nóng cũng đã làm đi. Vì mình đẳng thức quá cái tôi đó qua danh tánh, tên tuổi, do cha mẹ đặt, do thầy tổ cho tên. Và lần này khi ta nói khơi khơi, mình tưởng là người ta ám chỉ mình. Cho nên cái lòng tự ái nó làm cho người đó nổi sông thiên, đỏ mặt tía tai, và không hề muốn tiếp nhận bất cứ một cái gì, dù phát xuất bằng tấm lòng của cái người đang đối diện hay là đang đối tác với mình. Trong tình huống này thì dân gian Việt Nam có câu hay lắm, quê khó quê. Ứng xử với nhau mà tạo cho ta bị quê là không quê nổi đâu đó. Tại vì người ta nghĩ rằng là tôi thương tôi phải bảo vệ tôi, nếu ai xúc phạm đến cái tôi đó là tôi phải kháng cự. Cho nên cha mình mà đụng đến cái tôi của mình cũng không chừa, mẹ mình mà đụng đến cái tôi mình cũng không ưa, thầy mình là mình lại càng ghét, huống hồ là người yêu nước lạ. Nhưng mà trong cái sự đụng chạm cái tôi đó, cái tình yêu á, nó trở thành một trở ngại lớn nhất. Nếu ông chồng bà vợ mình đụng đến cái tôi đó là mình thù người đó ghê gớm lắm. Trời ơi, ổng là vợ chồng của tôi mấy chục năm vậy mà còn ổng còn ứng xử với tôi như thế. Bả là vợ tôi, bả còn làm như vậy là mất mặt tôi, mất mặt phù cua hết trơn. Lẽ ra là những người Phật tử mình phải hiểu rằng là vì là vợ là chồng của nhau, cho nên người ta không có phải khe, không có phải giữ kẻ, không có quá là khách sáo, cho nên có những cái thể hiện rất là mộc mạc, rất là bình dân, rất là học vụ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng nó là một sự xúc phạm, nó là một sự cố tình. mà nó là một sự tình cờ, vì người ta thân mật với nhau dữ quá cho nên ta không còn thấy có một ranh giới nào. Cho nên là nếu lỡ mà chúng ta rơi vào tình huống đó thì phải có một nửa cảm thông, vì biết rằng người kia xem mình như là người thân ruột thịt, như là một phần và như là một cái hợp nhất. Cho nên cái thái độ tâm lý của tự ái bị xúc phạm, bị quê này, nó có thể dẫn đến cái huề, còn không là hai bên có thể đổ vào với nhau. Sự tự ái dẫn đến thương cảm, nó có thể làm cho môi trường hoàn cảnh dầu đang náo nhiệt nó không có đi ý nghĩa của nó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mình thương cái tôi mà thương một cách không đúng cách đó, thì làm cho cả cái bầu trời này xám xịt, nghiêng ngửa, sấm sét, rung động. Mà trên thực tế nó chẳng có là bao. Tức là khi mình thương mình nhiều quá, cho nên mình cường điệu hóa nó lên, nhân lớn nó lên, và xem rằng là mình như là bị sụp đổ hoàn toàn vậy đó. Cho nên mức chịu đựng, cái bản lĩnh nó bị giảm đi khá đáng kể. Do vì có lòng tự ái quá cao cho nên người đó có thể biểu hiện bên ngoài trong giao tế ứng xử rất lịch sự, và cái nỗi khát vọng rất chân thành và chánh đáng rằng là mình muốn những người khác tiếp xúc với mình cũng có lịch sự tối thiểu tương tự như vậy. Sống trong thái độ tâm lý ứng xử như thế đó thì đi tới đâu là khổ ra tới đó. Mình tự hoạch định ra trong đầu của mình những tiêu chí, hàng loạt tiêu chí, thậm chí là cả một quyển từ điển tiêu chí. Ba tôi phải như thế này, mẹ tôi phải như thế kia, chồng tôi phải như thế nọ, vợ tôi phải như là A, B, C, D. Và nếu ngược lại cái đó là không đúng chuẩn. Cho nên càng đặt ra tiêu chí chừng nào với một lòng tự trọng và lịch sự tối thiểu, và buộc người khác phải như thế, cho nên nỗi khổ niềm đau rơi vào tình huống cầu bất đắc. Hy vọng càng nhiều đó thì bất mãn và thất vọng càng cao. Là vì mình quá thương cái tôi của mình cho nên mình mới hy vọng. Và từ việc thương cái tôi của mình muốn cho cái tôi của chồng, của vợ, của cha, của mẹ, của con, của cái, của anh em, của người thân, của người dân, của cộng đồng, của xã hội, nó phải ở một mức độ tương thích 80 vậy đó. Nhiệt tình đó tạo ra sự rắc rối. Cho nên phải có một cái nhìn tương đối hóa về mọi thứ trong cuộc đời, để cho cái lòng tự ái và thương mình quá mức nó không trỗi dậy, gây trở ngại cho người khác và cho bản thân. Biểu hiện của hoạt dụng tự ngã ái đó, đó là thái độ nghĩ về mình trước tiên. Trong mọi thứ đầu tiên nghĩ về mình. Đây là cái phản ứng tâm lý diễn ra rất thường xuyên. Ví dụ khi chúng ta có mặt ở trên một chuyến máy bay, chuyến bay đó bị trục trặc về kỹ thuật, nó đang chao đảo cái cơ hội bị rớt máy bay đó có thể có mặt. Lúc đó chúng ta hiếm khi nào nghĩ rằng là ba của tôi ở nhà, tuổi già, thất nghiệp, nếu tôi có mệnh hệ gì, ba tôi sẽ sống ra sao? Hiếm ai lại có cái nghĩ tương tự rằng là mẹ của tôi đang nằm ở trên giường bệnh, cấp cứu, cần có sự quan tâm của tôi, mà mình nghĩ rằng là tôi phải lo cho mình trước. Nghĩ tới cái nhu cầu tồn tại và sinh hạnh phúc của bản thân mình, và những cái khác cũng trở thành như là thứ yếu thôi. Như vậy là bản chất của ngã ái nó tạo ra cái bản năng sinh tồn trên nền tảng của tự yêu và si tình với bản thân mình. Cái tính si tình đó có thể thể hiện trên thân thể vật lý, hoặc là thể hiện lên trên danh tánh, vai trò vị trí xã hội, hoặc là thể hiện ở trên tất cả những gì mình có được từ những cái này. Do đó mỗi khi cái gì đụng đến nó tạo ra nỗi khổ niềm đau, nó dâng trào từ nhiều phía khác nhau. Khi nghĩ về mình trước tiên thì thái độ tâm lý ngã ái đó sẽ đặt ra quyền lợi nè, danh dự nè, vị thế nè, và tất cả những sự phát sinh từ ba tiêu chí vừa nêu. và tất cả những cái liên hệ với người khác, thậm chí là người thân, người thương nhất của mình trở thành là phụ thuộc thôi. Sống với những biểu hiện của lòng ngã ái như thế thì tính cách tình làng nghĩa xóm nó sẽ giảm đi, nó không còn trở thành như là trọng tâm của mối quan tâm nữa. Người đó có thể có thái độ rất là thờ ơ, bàng quan và không hề có bất kỳ một nhạy cảm gì đối với những cái nhu cầu khó khăn khổ đau của tha nhân và cộng đồng. Chúng ta thử quan sát những cái lễ tang diễn ra đối với một gia đình nào đó, nỗi bất hạnh trở thành trọng tâm, những giọt nước mắt biểu hiện để cho thấy nỗi đau đó cần phải được giải quyết và phóng thích. Tại sao người ta có thể rơi nước mắt đối với người thân, người thương của mình, mà trong khi đó hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, tin tức của báo và đài cho chúng ta biết là chiến tranh có mặt chỗ này, chết chóc có mặt ở chỗ kia, cháy rừng xuất hiện ở chỗ nọ, nhưng chúng ta vẫn dưng không hề có một giọt nước mắt, không hề có một lòng thương cảm nếu không có sự thực tập. Là các hành giả của Phật giáo thì khi nghe và thấy những tin tức như thế, nếu thực tập Tịnh Độ Tông, thể niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thành chú giảng sanh và nguyện làm sao cho những thành phần bất hạnh trong những cái cảnh hoạn khó khăn và khổ đau đó đó, nếu không qua được cái chết đó, thì tái sanh rơi vào cảnh giới an lành. Còn nếu là thiền giả đó thì chúng ta có thể mong cầu cho họ có được cái trạng thái bình tĩnh để vượt qua những cái khó khăn cần phải vượt qua. Nói chung là chúng ta thể hiện cái lòng từ bi quan tâm ở trên những cái nhu cầu của tha nhân. Là vì phần lớn đó chúng ta thường lấy mình làm một trọng tâm điểm, và kế đến chúng ta nhân cái trọng tâm điểm đó cho người thân, người thương của mình. Còn những người dư đức lã đó, cái nhu cầu đó nó vượt thể hiện một cách rất là mờ nhạt, đôi lúc nó không có. Cho nên cũng là nỗi khổ niềm đau, thậm chí nó gấp trăm gấp nghìn lần đối với nỗi khổ niềm đau của bản thân đó, thì chúng ta lại không nhìn thấy và thấy cái của mình trở thành là mối quan tâm bận lòng và quan trọng nhất. Các bà mẹ Việt Nam thường có tâm lo cho con cháu đó, mỗi khi bệnh đau giấu, vì khi cho con cháu biết, nỗi lo con cháu sẽ xuất hiện và không muốn trở thành gánh nặng của con cháu. Đè nén nỗi đau như thế đó, thì một mặt chúng ta thấy là nó đi ngược với cái thái độ là cái ngã ái, tức là không thương bản thân mình mà thương con em mình nhiều hơn. Cho nên cái yếu tính như thế sẽ giúp cho các bà mẹ dễ dàng thể hiện được lòng từ bi và thể hiện tình thương với nhiều người ha. Nên người nữ nhờ đó mà thực tập lòng từ bi dễ dàng hơn là người nam, là vì từ lúc mà bà mang cái thai dựng đầu tiên trong cuộc đời với niềm hạnh phúc như là hoa trái của tình yêu thông qua một khế ước xã hội của hôn nhân, thì bà đã quen với sự cho sự sống thông qua cái nhau, cho bú mớm trong những năm tháng đầu đời khi có mặt, rồi cho cả 18 năm ăn học toàn là cho không ạ. Và cái tình thương như thế đó dễ dàng làm cho cái ngã ái của người mẹ đó nó ít hơn, bởi vì cái hạnh phúc của người mẹ là khi nhìn thấy được đứa con mình được lớn lên và được hạnh phúc. Còn người nam thì không có được cái cơ hội để nuôi dưỡng, mặc dầu có nhiều bộ phim, và đặc biệt là bộ phim Việt Nam mang tựa đề Khi Người Đàn Ông Có Bầu, một bộ phim viễn tưởng, giả tưởng đó, để muốn cho thấy rằng là nếu lâm vào tình cảnh đó thì người nam cũng cần rất nhiều sự hỗ trợ của người vợ của mình. Vậy đó, hãy thông cảm với người vợ trong những lúc khó khăn, chia sẻ tình cảm, chia sẻ trách nhiệm, nâng đỡ tình thương, nâng đỡ tinh thần vân vân, từ nhiều phước. Bản chất ở trong tình yêu đó, nó không phải là yêu một người nào mà là yêu chính mình nhiều hơn. Tâm lý học Phật giáo phân tích điều này khá kỹ lưỡng, là trong lúc chúng ta thương một người nào đó là vì chúng ta không chấp nhận được cái tính cách cô đơn lẻ loi một mình, và mình cảm thấy rằng là khi đồng hành với một người nào đó, cái niềm hạnh phúc được dâng trào, được chia sẻ, được thể thỏa mãn đó. Cho nên thương một người nào đó là để vượt qua sự cô đơn của bản thân, và chính vì thế đồng lúc đó chúng ta thương chính mình nhiều hơn ai hết. Có một lần vua Tần Bà Sa La ngồi vui vẻ tâm sự với người vợ rất trẻ đẹp của mình là Visakha. Ông hỏi một câu rằng là ái khanh thương ai nhất ở trên cuộc đời này. Chúng ta biết là khi một người nào đó hỏi một cái câu hỏi mà tính cách trả lời nó gắn liền với hai chủ thể đó, một bên đó đại từ nhân sư ngôi thứ hai và một bên là đại từ nhân sư ngôi thứ ba, thì ông ta và bà ta muốn ám chỉ rằng ông, tức là ngôi thứ hai, người đang đối diện với cái người được hỏi đó, tức là tâm của ông muốn là người vợ hiền trẻ đẹp của ông nói rằng là ái khanh thương trẫm nhiều hơn ai hết. Nhưng câu trả lời trong thực tế là hoàn toàn ngược lại. Cô ta đã nói là nếu cho thần thiếp nói sự thật thì thần thiếp xin trình bày thần thiếp yêu cái tôi của thần thiếp nhiều nhất. Ông vua giận mặt lên, đỏ mặt lên, bao nhiêu bà hoàng bà phi khác tôi không màng đến, tôi màng đến nàng mà nàng nói như thế giống như là tạt một cái gáo nước lạnh vào trong mặt tôi, phải không? Đau đớn lắm, nhưng không muốn mất nàng, cho nên muốn thuyết phục nàng để quay trở về với cái tình yêu mà ông cho rằng là ông yêu nhất và thể hiện cái tình yêu đó nhiều nhất đối với nàng. Cho nên ông cũng muốn nàng làm một công việc song phẳng là thể hiện tình yêu đó một cách tương thích, chứ không nên cho bất cứ một người nào khác. Visakha đã yêu cầu Tần Bà Sa La đến gặp Như Lai Thế Tôn để xin ngài làm chứng, xin ngài phân giải, và xin ngài như là một cái người trung lập thấy rõ được cái bản chất của tình yêu ở trong cái mối quan hệ giới tính là cái gì. Ý của người vợ hiền trẻ đẹp ở đây không phải là muốn lý luận với người chồng có cái địa vị lớn nhất trong xã hội, mà là muốn cho ông biết một cái sự thật rằng là trên thực tế đó, chúng ta yêu chúng ta nhiều hơn là yêu đối tượng của mình. Và từ đó trong những cái nỗi yêu thương như thế, con người có tính cách là chiếm hữu, tư hữu hóa. Đến gặp Đức Phật, câu hỏi đó đã được trả lời như cách thức Visakha trả lời cho vua Tần Bà Sa La. Vì kính Đức Phật cho nên ông phải chấp nhận thôi, chứ ông không thỏa mãn lắm. Thì trở về lại hoàng cung đó, ngồi suy nghĩ một mình, thì đối diện với một mình, nỗi cô đơn trỗi dậy hơn bao giờ hết á, thì người ta mới cần đến cái nhu cầu là có một người nào đó có mặt, trao đổi, chia sẻ, tâm sự, giải bài, để giúp cho người đó được phóng thích một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Thì mình mới thấy rõ được rằng ở đây cái nhu cầu thương chính mình nhiều hơn người khác, người khác có là để thỏa mãn cái sự yêu chính bản thân mình như là một cái sư tịch. Rồi nếu như không có yếu tố tâm lý đó, chúng ta không thấy được. Ở tại xã Lê Bình Xuân, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, có một ngôi chùa được tên là Bát Bổ Phật Đài. Người dân gian không thích gọi Bát Bổ Phật Đài mà gọi là Phật Cô Đơn. Cái khái niệm đó nó tạo ra một cái ấn tượng và sự tò mò của quần chúng. Ông Phật này, ông có vợ không? Mà sao ông bị cô đơn? Thế thì cô đơn của ông Phật là cái gì? Nghe danh sư đó ta đến ào ào, đùng đùng, và cuối cùng khu này nó trở thành một cái khu du lịch tâm linh. Và những dân làng ở đó vốn từ những người rất là nghèo khó, nhờ buôn bán đồ chai, hương án, nhan quả mà trở thành có chén cơm manh áo hàng ngày. Từ một ý niệm Phật cô đơn mà cái vùng đó trở thành một cái phu trù phú của quần chúng. Ai đặt ra cái khái niệm Phật cô đơn dĩ nhiên là không hiểu được rằng là các đức Phật không hề có cô đơn. Các ngài có thể có cô độc vì ngài sống có một mình thôi, từ bỏ cung vàng điện ngọc con thơ, gia tài sự nghiệp vị trí, và cao nhất là địa vị vua. Cho nên các ngài không bao giờ cô đơn. Nếu cô đơn, các ngài phải giữ cái đó lại, không ạ? Giữ lại càng nhiều để giảm bớt sự cô đơn của mình. Lần này buông nó hết, vì không cảm thấy rằng mình có một cái nhu cầu cần phải có những cái hỗ trợ yêu về cái tôi của chính mình. Các ngài có thể có cô độc. Thì con đường tuệ giác đó nó giống như là đang đi lên núi, hoặc là đang đi trên một cái chiều giống của kim tự tháp, càng lên cao càng nhọn dần, càng khó khăn dần, cái khí hậu nó càng khó thở hơn. Mà nếu không có bản lĩnh và tự giác thì không thể lên tới đỉnh được. Cho nên các ngài có cô độc, bởi vì đi một mình đó, một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Đó là tiến trình tâm linh của một người xuất gia. Nếu ai không vượt được cái sự cô độc đó đó, thì trạng thái cô đơn sẽ xuất hiện trên từng bước đi của mình, và sau một thời gian bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên hành giả Phật giáo là phải làm sao vượt qua được trạng thái cô độc. Nếu là hành giả tu sĩ thì trạng thái cô đơn không còn nữa. Còn Đức Phật có cô độc, là đi một mình, nhưng sự cô độc đó cũng đã được vượt qua, vì cái lý tưởng và tuệ giác đó đã mở cửa hạnh phúc để giải thoát cho biết bao nhiêu người. Chỉ trong có 6 tháng đầu sau khi thành đạo thôi, ngài đã hóa độ được 1250 vị tỳ kheo. Và theo cái cấp số cộng như thế, suốt 49 ngày ngài có mấy chục ngàn vị đệ tử xuất gia, và hàng ngàn hàng triệu những người Phật tử mới. Làm sao mà cô độc được? Ấy thế mà người ta lại dùng sai Phật cô đơn, dùng Phật cô độc còn chưa đúng. Vì ít nhất Phật còn làm bạn với cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, ruộng đồng xung quanh đó. Ngài sanh ra ở dưới gốc cây, thành đạo ở dưới cội bồ đề, chết ở dưới cây ta la sông thọ. Toàn bộ cuộc đời của ngài gắn liền với là thiên nhiên. Và suốt 49 năm hoằng hóa đó, thì ngài gần như là có 3/4 thời gian là ở trong rừng ra. Làm sao cô đơn được? Làm sao cô độc được? Vượt lên trên các giới hạn và đối tượng của tình yêu giới tính, cái giá trị của cái tình này nó được chuyển thể thành là lòng từ bi. Lòng từ bi nhận lấy hết tất cả các chúng sinh làm đối tượng để thể hiện, dầu cho chúng sinh đó là tội hay là khổ, thì không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Đây là hạnh nguyện của Đức Phật mà đã được Bồ Tát Địa Tạng thực hiện một cách trọn vẹn như là đại nguyện ở trong kinh Địa Tạng. Chúng ta thường quan tâm đến đối tượng khổ nè, ví dụ như đứa con mình đau răng, nhức răng, đau bụng, thì cái khổ của nó làm cho mình khó chịu, mình khổ theo. Và mình ra đường phố khi có ai nói bằng những lời rất là thương cảm: ông ơi, ông đi qua, bà đi lại, hãy từ bi ban bố cho tôi một chút thức ăn, tôi rất biết ơn các bà, cầu Phật trời gia hộ. Chúng ta lòng cảm thấy thương cảm và thấy một cái gì đó để giúp cho người đó qua được cơn đói nghèo. Cho nên thể hiện tình thương đối với chúng sanh bị khổ nó dễ hơn là đối với chúng sanh bị tội, vi phạm luật pháp, phá vỡ hạnh phúc, tạo rất nhiều loại virus của sa đọa hưởng thụ, mà con em của mình, người thân của mình, thậm chí bản thân của mình có thể bị dướng vào các cái vành đai đó, các cái lưới đó. Và do đó cái hận thù đối với chúng sanh bị tội nó nhiều hơn. Chúng sanh tội nhiều nhất theo Phật giáo là nhất sinh đề thôi, vì không tin có Phật, thánh, thần, nhân quả, đạo lý, nghiệp báo, luân hồi. Cho nên họ có thể làm tất cả những điều sai trái nhất để thỏa mãn cái tôi của bản thân mình thôi, mà xem rằng cái tôi đó là đỉnh cao trí tuệ của thời đại, cái tôi đó là cái đích điểm cuối cùng của dòng xây trốn óc, và không xem ai ra gì cả. Những cái tôi đó ở trong chính thể nó tạo ra biết bao nhiêu sự đối kỵ, rồi hận thù, tranh chấp, rồi bạo động, giết chóc, mà đôi lúc đó, dài mươi năm, dài trăm năm trôi qua nó vẫn không hết, nó mang theo ở đời sau, ở kiếp sau nữa. Cho nên phải thấy rõ nó thì mới có thể thể hiện lòng từ bi với chúng sanh bị khổ, và đặc biệt là chúng sanh bị tội được. Bản chất trong tình yêu luôn luôn là sự yêu thương chính mình. Mà nếu sự yêu thương đó không được thể hiện một cách trọn vẹn trong hai tình huống, hoặc là bị chia tay do hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia tộc của hai bên, là hoàn cảnh cá tính hai bên không hợp, thì nó sẽ rơi vào tình huống như là hàng mặt tử. Vì nhớ hai câu thơ đó không? Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại cờ. Cái ngã ái đó nó hình dung cho con người một cái bầu trời của hạnh phúc, và trong đó nó chỉ có hai quả tim vàng, và có thể chỉ là một mái nhà tranh họ vẫn thỏa mãn với một cái ước ao lý tưởng hóa, bỏ hết tất cả những yếu tố về hiện thực qua một bên. Và khi các yếu tố hiện thực đó nó trở thành một sự thách đố, đối chọi, gia đình kháng cự, xã hội không thừa nhận, và hai bên đó lận đận với nhau, thì sự chia tay trong tình huống này nó làm cho người đó với cái trái tim, với cái tâm thức đó nó bị vỡ ra làm hai mảnh, nếu chúng ta có thể làm được việc này. Mà giờ tâm thức là một cái khối không có hình thức làm sao bị vỡ. Nhưng mà hàng mặt tử nghĩ rằng là trái tim của ông, khối óc của ông, tâm hồn của ông nó bị nát ra làm hai. Một cái phần nữa đó là mất đi không có dấu vết, nữa còn lại có như không bỗng dậy khờ. Mát mát điên điên khùng khùng, không tự tử là cũng an phước lắm. Một nửa hồn tôi mất. Cho nên bản năng của ngã ái đó, nó làm cho con người cương điệu hóa cái tầm quan trọng và cái nhu cầu được bưng bít, chăm sóc, bảo hộ rất là nhiều. Và khi những nhu cầu đó không được thực hiện thì nỗi khổ niềm đau dâng trào, và người đó có cảm giác rằng là bầu trời hạnh phúc của mình bị sụp đổ. Và nhiều người, nhất là giới trẻ ở phương Tây, khi mà cái xúc cảm, cái sự thương cảm và cái phức cảm tâm lý này được nuôi nấng bởi luật pháp và bảo hộ bởi rất nhiều yếu tố khác nhau đó, thì người ta rơi vào cái thế bế tắc, chọn con đường nguyên sinh như là giải pháp cuối cùng. Hà mặc tử nói lên điều đó, nhưng rất may ông không đi vào con đường đó. Những người không là tác giả của điều đó nhưng lại rơi vào cảnh huống này, đó là bất hạnh. Một câu thơ khác của ông thể hiện một cái tấm lòng đau và muốn hận và thù. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp mẻ bạc. Vì cái ngã ái đó nó không được thỏa mãn, ta biết rằng là giết như thế là sai luật pháp, là không thể thực hiện được, cho nên giết người đó trong mộng để thỏa mãn được cái hận thù đó. Tại vì giết cái mộng ai biết mà, có mà nằm ngủ mình mơ mình lấy súng bịch bắn hoặc là mình đâm chằn giết cái người đó để cho người đó không trở thành cái sở hữu tình yêu của bất kỳ một người nào, dầu người đó có thể là vua, thủ tướng, tổng thống, quan quyền rất là nhiều thứ, cũng không thể chiếm hữu được. Mình phải là người chiếm hữu, bao giờ chỉ chiếm hữu trong cái ảo giác, trong cơn mộng thôi, mình cũng cảm thấy hạnh phúc đó. Cho nên thà giết người đó để người đó còn mãi với mình, chứ còn để người đó còn sống, người đó sẽ mất đi. Cái duyên kiếp tình đẻ bạn như thế đã làm cho nhiều người trở thành điên dại. Rất may là hàng mà tử mà chết thì bệnh điên dại, mà chết thì bệnh phong cùi. Nhưng mà không, ông mang theo cái học thuyết đó ở đời sau tiếp tục ra trở thành những nhà thơ điên dại nữa, thì không trở thành Bùi Giáng cũng trở thành là Bùi Viết. Bùi Giáng là một nhà thơ điên dại về tình. Ông tới chùa Giác Ngộ chúng tôi nhiều lần đó. Và ông là một nhà thơ giỏi, có thể sáng tác thơ bất cứ lúc nào. Nhưng mà muốn ông sáng tác thì đầu tiên phải cho cà phê. Rồi sau khi có cà phê ông thuốc lá. Từ thuốc lá xong ông kêu tiền. Sau khi tiền xong ông nói chuẩn bị đón xe tôi về tôi mới làm thơ. Và khi làm một bài thơ rồi ông sẽ phân tích cho chúng ta bằng cách là đọc đảo cái trật tự của nó. Từ một bài thơ rất thanh đọc theo chiều thuận trở thành bài thơ rất tục đọc theo chiều ngược. Cái ảo giác về cái mối tình mà ông không thỏa mãn được từ bao nhiêu năm đã làm cho ông trở thành một người rất là thiếu thốn đó, là thỏa mãn nó bằng những bài thơ. Mà nếu không có dịp ngồi hỏi ông để ông phân tích những cái cách thức chê chữ đặc sắc và rất là nặng về cái ngã này, thì chúng ta sẽ không hiểu được hết cái tâm trạng của ông. đó là một nỗi đau, và nỗi đau đó cần đến sự chăm sóc. Là một người Phật tử hiểu rất rõ về triết lý Phật học Đại Thừa, mỗi khi ông tỉnh, ông có thể giảng kinh thuyết pháp thao thao. Những cái ám ảnh của cái ngã ái, không được người thương, không được người yêu, ông đã trở thành một kẻ si tình, si kình bất kỳ một người phụ nữ đẹp nào. Và cái cuộc si tình đó nó được nhân đôi, từ một cái si tình bản thân muốn có người thương mình, dẫn đến cái si tình có một đối tượng được chăm sóc, được thỏa mãn, và cả hai đó nó trở thành cái si tình gấp đôi. Cái ngã ái đó là khống chế. Thơ của ông mang mát những nỗi đau của ngã ái. Do đó sự thực tập là một nhu cầu rất quan trọng để cho mình có thể tháo gỡ được những cái bế tắc căn bản nhất, là từ lúc mới sinh ra mình đã quen với nó rồi. Ví dụ như là khi sinh ra đó, chúng ta được cha mẹ bảo hộ, nuôi nắng, chăm sóc. Rồi từ mái ấm gia đình, chúng ta có được cái mái ấm cộng đồng. Rồi dựng vợ gả chồng, có một cái gia pháp riêng, biết bao nhiêu sự hỗ trợ, chế độ hỗ trợ chúng ta về an sinh xã hội. Tất cả những cái đó là phục vụ cho cái ngã. Cho nên nó dẫn đến một thói quen là ngã ái thôi. Trong nền văn hóa như thế, chúng ta không thể nào mất nó, khó có thể nào quên nó được lắm, vì nó đã có mặt của chúng ta từ nhiều đời kiếp về trước rồi. Chuyển hóa nó phải có một cái thời gian nhất định. Trong triết học nhà Phật đó, chúng ta thường được thực tập một cái công thức rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Mỗi khi cái nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy với chúng ta, như là thách đố lại hạnh phúc và nhu cầu hạnh phúc của mình, thì Đức Phật dạy chúng ta quan niệm như thế rằng: cái này không phải là tôi không bị kẹt vào cái này, thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này, cảm xúc này không phải là tôi không bị kẹt vào cảm xúc này. Tương tự, tri giác, ý niệm hóa, tâm tư, tình cảm, nhận thức phân biệt không phải là tôi, và tôi không bị kẹt và lệ thuộc vào chúng. Cho nên nỗi đau nó có rồi nó sẽ vượt qua. Phương pháp thực tập đó là phương pháp tách ly cái tính hệ lụy và những sự trói buộc của tiến trình và thói quen của ngã ái có mặt ở trong đời sống của chúng ta như là một nhu cầu. Nói tóm lại là bốn dây mơ rễ má, ngã si, ngã kiến là sai lầm về cái tôi về phương diện nhận thức luận, ngã mạn và ngã ái là sai lầm về cái tôi về phương diện thái độ. Nó trói buộc con người về nhận thức, về thái độ, và trong tất cả các mối quan hệ và ứng xử giao tế luôn luôn để lại những niềm đau, những rắc rối, những khó khăn, những bế tắc. Bốn phiền não thường xuyên làm bạn, nào ngã si, ngã mạn quên quan, ngã kiến, ngã ái đeo mang, luôn cùng xúc phải tương ưng thở nào. Đó là nó tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và trong bất kỳ một tiến trình tiếp xúc nào của sự tiếp xúc này thì mạt na với cái tính cách chấp trước luôn luôn xuất hiện, luôn luôn có mặt. Và cái tính ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái cũng có mặt theo tiến trình tiếp xúc đó. Tác ý là khởi ý, móng tâm. Thọ là dùng cảm xúc, tưởng là tư duy, tư là hồi ức, suy luận, đều có mặt hết tất cả bốn phương diện của mặt ta. Vì đó nó tạo ra rất nhiều sự rắm rối. Ở trong bài kệ thứ 7 đó, nói về cái tính cách của mặt na là hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Câu đầu là nói về bản chất của nó là vô ký, tức là nó không nhất thiết là thiện hay là ác, là tùy theo đối tượng nó bám víu, thì cái mục tiêu bám víu vào cái tôi mà chúng ta phân định nó là thiện hay là ác. Trong khi đó hữu phú là nó có giới hạn, nó bị che đậy bởi lòng tham, bởi lòng sân, bởi lòng si, bởi các yếu tố tâm lý vị kỷ nhỏ nhoi. Vì đó cái bản năng của sự chấp trước này nó tồn tại và nó gắn bó với con người rất là nhiều đời kiếp vì cái tính cách hữu ký này. Cái câu tùy sở sanh sở hệ rất là triết học. Sở sanh là nơi nào được sanh ra, sở hệ là bị vướng mắc, bị trói buộc, bị dính ở ngay cái chỗ đó. Tùy là chạy theo, bám víu theo. Tùy sở sanh sở hệ. Ở trong bản dịch tiếng Việt của chúng tôi đã không thể hiện thành công cái câu dịch này. Chúng tôi chỉ dịch thoát ý thôi là luôn bám theo tàn thức xưa nay, tức là nó bám theo thức A Lại Gia. Vì thức A Lại Gia trong định nghĩa của tâm thức học đó, nó là thức nền tảng, thức căn bản. Và thức mặt na là bám trên nền tảng căn bản này và tư hữu hóa đó, si tình anh mặt na hay sinh tình A Lại Gia và cho rằng nó là của mình. Ngày hôm qua chúng tôi đã dùng hình ảnh mặt na thức như là một cái cánh cửa cái. A Lại Gia thức là cả một ngôi nhà, và cánh cửa cái đó do một cái chức năng đưa vào, mở, đóng, có cảm giác rằng mình là toàn thể cái nhà. Mà trên thực tế nó chỉ là một bộ phận. Nó đưa các dữ liệu của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó đưa các hạt giống mới bắt đầu được giáo dục, được huấn luyện, được tứ tẩm vào bên trong để hỗ trợ cho những hạt giống có sẵn, rồi đã tống khứ những hạt giống có sẵn ra bên ngoài như là thói quen, như là phong tục tập quán, như là văn hóa, như là ý thức hệ, hàng loạt những cái đó. Và nó nắm cái quyền và cho rằng nó là tất cả. Bởi vì nó thích thì nó mở cửa, nó không thích nó đóng cửa. Chính vì cái năng lực đó mà nó có ảo giác rằng nó là chủ thể thôi, chứ thực tế nó chỉ là một bộ phận. Tính cách là sở sanh sở hệ như thế rất là bi đát. Chúng ta nhớ trong lịch sử Trung Hoa có một nhân vật Án Tử, Yến Tử, nổi tiếng như là một nhà chính khách lỗi lạc lắm. Các bế tắc về chính trị ở đâu chỉ cần mời ông đến thương thuyết thôi là mọi cái khúc mắc đó có thể được tháo gỡ. Ông có một thân hình bé nhỏ xấu xí lắm, đi tới đâu thì ông cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa và phía trước là một cái người đánh ngựa. Quan sát thái độ và biểu hiện thái độ của người hầu ngựa của ông và bản thân ông, người ta thấy là trời và vực, nước và lửa. Thái độ của Án Tử khiêm tốn nho nhã chừng nào đó thì cái ông mà đánh ngựa này cao ngạo hãnh diện hống hách huênh hoang chừng đó. Một hôm nọ khi nghe nói về thái độ tâm lý này, người vợ của người đánh ngựa cảm thấy không hạnh phúc về người chồng của mình. Cô ta đến ở một cái con đường mà chiếc xe của Án Tử đi ngang qua để quan sát xem lời đồn đãi có phải là sự thật không. Sau khi thấy điều đó, tối về cô ta nói: em không ngờ lấy anh như là một cái người không có được cái bản lĩnh. Yến Tử là người được cả thiên hạ này tôn trọng kính mến, mà nhân cách là hài hòa khiêm tốn, còn anh nó chỉ là một người hầu của ông thôi, mà tính cách của anh nó trở thành như là một kẻ hắc ám. Tôi rất là khổ đau khi có được một người chồng như vậy. Ông này ông sợ quá, ông thay đổi tánh liền. Ông đó là người cấp tiến. Chứ bằng không, nếu cái tôi ngã ái cũng mạnh, ngã si ngã kiến mạnh đó, thì ổng sẽ đằng bà vợ ra theo thế vũ phu. Rất may bà vợ không phải là sư tử Hà Đông mà là sư tử Hà Tây Thứ Thiệt, cho nên đã dùng cái cách để cải hoán cái tâm cống cao, đó là ngã mạn và ngã ái của người chồng của mình. Rồi giờ đó cái hòa khí trong gia đình đã được thiết lập và nhân cách của người chồng là được thay đổi một cách khá đáng kể sau cái lời nói khôn ngoan. Người hầu cận một quan to luôn luôn đi theo có mặt quan to như là một người vệ sĩ. Mặt nào là như thế, nó sẵn sàng chết cho người chủ của đó, Và do đó nó có cái quyền hãnh diện tự hào rằng tôi là kẻ bảo hộ, tôi là người thiết lập sự sống, tôi là kẻ tái sanh ông bà lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi khi có một biến cố gì. Mạt Na đã từng suy nghĩ như vậy, cho nên nó chấp trước là nó si tình cái anh Alaya và muốn tư hữu hóa Alaya trở thành mình. Trong khi đó bản chất của Alaya là vô phú vô ký, tức là không thiện không ác, nhưng không có sự ngăn che, không có những giới hạn. Còn Mạt Na nó bị rơi vào cái tính cách ngã và chấp. Chúng ta có thể hình dung một cái cây bám ở trên mặt đất, phần nước, ánh sáng, sự chăm sóc của con người làm cho cây này đó ngày càng lớn lên và rễ của nó bám sâu vào lòng đất nhiều hơn. Khi nó bám sâu vào lòng đất đó, nó nghĩ nó chính là một phần của đất, nó là đất, nó là tất cả, và đất đó có một cái tâm rộng lượng để chứa đựng nó. Ở trong thuyết tương sanh và tương khắc của ngũ hành Trung Hoa đó, thì mộc khắc thổ, bởi vì cây nằm ở trên đất là cây hút hết các cái phì nhiêu của đất, và do đó nó để lại cho đất nó bị cằn cỗi. Nếu như cái đồng ruộng nào mà chúng ta gieo lúa một năm ba mùa thì một thời gian sau cái phì nhiêu của chúng ta không còn nữa, chúng ta phải cho nó có một thời gian để nghỉ, để tự tái tạo lấy cái nguồn năng lượng phì nhiêu này. Chứ bằng không chúng ta trồng canh tác trên đó và cái thu hoạch nó chẳng đáng là bao hết. Khi bám rễ trên lòng mặt đất như vậy, tức Mạt Na với cái bản năng chấp trước, vì nó dính, nó đóng, nó giữ và nó không muốn rời khỏi đất, cho nên nó nghĩ với đất là một, và trên thực tế nó không phải là đất, và nó làm thương tổn đất. Cho tính cách bám víu chấp trước và tư hữu hóa của thức Mạt Na làm cho cái tàn thức A là da không còn trinh nguyên nữa, không còn trong trắng nữa, không còn thanh tịnh nữa, không còn là chân tâm thường trú nữa. Và ai sống với Mạt Na nhiều chừng nào thì chúng ta tách rời cái chân tâm thường trú nhiều chừng đó, và chúng ta xa với đạo, gần với địa ngục, gần với quỷ, gần với ma. Mặc dù nó luôn luôn sống mà tự hào tự xưng rằng là tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, cái gì chưa thực tế nó là ngược lại. Cho nên Mạt Na này nó rất là ma lăng, khôn ngoan, tính toán và lắc léo, xoay cuộc cờ như là trở bàn tay vậy đó. Mà nếu không nhận dạng và tinh tế, chúng ta không phát hiện ra được đó. Bởi vì nó có cơ sở mà, tôi là năng lượng bảo hộ, tôi là cái cửa ra vào, tôi là người giữ cổng, tôi là thế này, tôi là thế kia. Cho nên đôi lúc chúng ta phải tương nhượng với nó, vì nó có công quá, cho nên mình phải bưng bít nó bằng không. Nó biểu tình đình công làm mình mắc mệt à. Cho nên sợ tính cách như thế, chúng ta phải chăm sóc cho cái ngã ái của nó. Và khi càng chăm sóc nhiều chừng nào, nó cảm thấy nó quan trọng, cho nên nó phát sinh ra thêm trạng thái ngã mạn. Và khi có ngã mạn rồi, nó cho đó là số một, nó dẫn qua cái ngã kiến. Và khi ngã kiến rồi, nó rơi vào tình trạng là của ngã si đó. Bốn cái này là bốn mắt xích, một cái có mặt rồi nó kéo ba cái sau có mặt theo. Và nó rất là rắc rối, vào trong đó như là vào trong bát quá trăng đồ, vào thì dễ mà ra thì khó dạng dặm muôn trùng. Nuôi một yếu tố cho Mạt Na thì dễ, nhưng mà để chuyển hóa Mạt Na đó phải tốn năm tháng ngày giờ, thậm chí kiếp này kiếp khác mà vẫn chưa hết. Mạt Na nó tạo ra bóng ma tập khí. Nếu con người là nạn nhân của các tập khí thì Mạt Na chính là chủ thể ra tạo ra tính cách nạn nhân ở con người và chúng sinh. Tính cách nạn nhân đó là rơi vào sanh tử, ba cõi, năm đường, nhân dân, và không có ngày ra. Cái tính chu kỳ được tái lập đi lập lại vì nó có những cơ sở lý giải của si kiến mạng và ái, cho nên người ta muốn ra mà ra không được, nếu ra nó hành hung. Khi phân tích về cái thế giới của cõi âm, chúng ta thấy sự chấp trước của các hương linh này là ở chỗ đó, họ bám vào cái thân thể và đồng đẳng hóa, đẳng thức hóa và đánh đồng nó là tâm thức, là sự sống của mình. Cho nên nó có mặt ở chỗ đó, nó bị dướng ở chỗ đó, đó là sở sanh sở hệ. Có mặt với tư cách của con người thì mạt na bị dướng cái ngã theo con người. Có mặt với tư cách là chư thiên, mạt na vướng với tư cách là chư thiên. Có mặt với tư cách của ngạ quỷ, của súc sinh, của Atula thì mạt na tạo ra rất nhiều cái mạng lưới, rất nhiều cái bẫy, rất nhiều cái hố sâu của các cái cảnh giới tương thích đó. Nó giống như là con đĩa, chặt nó làm hai, nó xuất hiện thành hai. Chặt nó ra 100, nó có mặt ra 100 hình thù. Bầm nhuyễn nó ra thành ti đi, nó có mặt ra ti đi. Và nó có khả năng nhân bản nữa. Nếu chúng ta sao chép những cái mẫu tế bào và DNA ở trên nó nhân ra thì nó sẽ thiên hình dạng trạng, dạng trùng, dạng trùng. Chính vì thế và phải cắt đứt cái sở sanh của nó để cái tính cách sở hệ của nó không có mặt. Sở sanh là nền tảng, thì nó có mặt chỗ nào thì mới dẫn đến sự dướng mắc chỗ đó. Cho nên dứt cái sở sanh thì cái sở hệ không còn. Cái tiến trình đó được gọi là chuyển hóa thức thành trí. Duy thức học của Phật giáo Đại Thừa cho rằng là nếu mạt na là tâm thức tư lương nhận định đánh giá trên thế giới của nghị nguyên, bạn thù, ta người, tốt xấu, đen trắng, lỗi phải, đi dân, với hàng loạt các cặp tính từ động từ đối lập, thì sự chuyển thành trí của nó không gì khác hơn là bình đẳng tánh trí. Đây là một loại trí tuệ bình đẳng, không hề có một hoạt dụng của phân biệt đối đãi, trong khi các thức giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ấy tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó, chỉ nhận dạng chúng như là chính chúng, chứ không có kéo theo bất kỳ một nhận định nào. Thì lúc đó đó, cái tính cách này đó, nó sẽ làm cho mặt mũi và gốc rễ cũng như là các bóng ma của mặt ma đó được thay đổi, được chuyển hóa, được tháo gỡ. Đó là cả một tiến trình thực tập. Mặt ma là một nhà quản lý giỏi và cũng là một cái nhà quản lý ỷ vào công sức của mình, cho nên rơi vào chủ nghĩa công thần, bám víu chấp trước, không muốn buông rơi cái thức a la gia, tức là buông rơi cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh khi được diễn hóa. Cho nên một mặt á thì con người muốn những cái nỗ lực thực tập để cho cái phần tâm linh nó đạt ở một trình độ cao, chuyển thành trí, nhưng mặt khác đó, các cái năng lực tiêu cực của mặt nam nó ghì con người trở lại, cho nên nó tạo ra một tiến trình mâu thuẫn nội tại ở trong tâm thức của con người. Khi con người ứng xử với tư cách này, khi con người ứng xử với tư cách đối lập, thỉnh thoảng nó tạo ra cái sự phức cảm của đa tính cách, đa nhân cách đó. Thỉnh thoảng nó làm cho con người bị rơi vào, bị man, chạm mạch, bởi vì nó bị dướng vào si kiến mạn ái nhiều quá. Do đó phải chặt đứt nó thì mới tháo gỡ được. Cái tiến trình chuyển hóa mặt na là làm chủ được sự suy nghĩ. Làm chủ suy nghĩ cực kỳ khó, vì dòng suy nghĩ nó luôn luôn có đối tượng để bám vào. Nếu không bám cái A thì nó phải có cái B, hoặc là cả A luôn B, hoặc là cả NA NB, tức là nhiều vô cực. Và chuyển hóa là làm chủ nó để cho nó không bị dính vào các đối tượng này. Mỗi khi nó kích hoạt đó, thì mặt nào nó giống như là một cái lon dầu hắt vậy đó. Nó đụng vào chỗ nào là nó dính chỗ đó. Nó như là một cái cục hít 500, bám vào chỗ nào tách ra khó vô cùng. Cái khởi đầu của nó là đi đến với những cái gì đối lập, với cái gì khác biệt, nó tạo ra một sự thu hút. Rồi sau khi thiết lập được sự thu hút rồi thì nó không muốn tách rời, không muốn tách ly. Và do đó phải thực tập rất là có bài bản thì chúng ta mới làm chủ được sự suy nghĩ của mình, để cho mọi căng thẳng trằn trọc ở trên trí năng của con người đó được giải phóng. Ai sống với cái mặt na nhiều chừng nào thì sự căng thẳng nhiều chừng đó, bởi vì họ toàn là tính toán mà, Sống với cái người mà tính toán người ta mệt lắm. Tính toán hơn thua, lề lỗ nhiều ít làm cho chúng ta phải lúc nào cũng cẩn trọng, dè dặt, để ý, để tứ. Thì do đó sự thoải mái không còn nữa. Tìm được một người trợ lý và cộng sự không có cái tâm tính toán mà sống với cái tâm vô tư hồn nhiên đó, là sự thành công chúng ta đạt được là 60%. Tổ Tăng Sáng trong tác phẩm Tính Tâm Minh dạy chúng ta một điều: chí đạo vô nan, di hiềm giảng trạch. Bản chất của đạo lớn là đạo Bồ Đề, đạo giác ngộ, không có gì khó đạt được lắm đâu. Cái khó khăn lớn nhất là chúng ta có thói quen là lựa chọn, tính toán này, giảng trạch lựa chọn. Cái đáng ngại là duy hiệp. Đáng ngại lớn nhất là chúng ta lựa chọn tính toán dữ quá đi. Là Phật sự mình cũng phải nghĩ coi cái này nó lợi nhiều hay lợi ít, nó lớn hay nó nhỏ, hợp với mình không hợp với mình, mình có quan trọng và quan trọng như thế thì không thể làm Phật sự nhỏ như thế này. Mình tính toán đủ kiểu hết trơn, rú cuối cuộc là không làm được gì hết. Hoặc là một người mẹ thương một đứa con, mỗi ngày dành dụm ra vài ba đồng đô mua một tấm giấy số và ước nguyện đông đo tính điếm rằng là: Phật ơi, trời ơi, gia hộ cho con, nếu con chúng đầu đất con sẽ giúp cho con của con được hạnh phúc, được an vui, và con hứa là con sẽ đắp áo cho ngài. Chúng ta đông đo tính điếm với Phật, với Bồ Tát, với các hạt giống thiện, và do đó cái lòng vô ngã và trái tim của từ bi mất hết. Mỗi một sự tính toán đó nó là điều cho phục vụ cho cái ngã ái hết trơn. Và trong lúc nào ngã ái được hoạt động thì ngã si và ngã kiến có mặt. Do đó phải vượt qua nó thì chúng ta mới có thể thành công. Cái ý căn của con người là hoạt dụng của bạc na, làm cho con người có trí năng, lý luận, tư duy, kinh nghiệm, bắt chước, thái độ, biểu đạt trong ngôn ngữ với nhiều sắc thái, nhiều ý tưởng khác nhau. Và ngay cả trong ngôn ngữ của tay chân, không phải là ngôn ngữ mô tả bằng lời nói hay là ngôn ngữ của chữ viết, thì chúng ta thấy các sắc thái, những cái sam tư duy như thế đó đều là hoạt dụng của bạc na. Bạc na nó có công trạng rất lớn đối với thế giới vật chất, vì nó là chủ thể của phát minh, phát kiến. Mỗi một ngày, một giờ, một giây, một phút trôi qua trên thế giới này có hàng trăm cái bằng phát minh phát kiến do mạc na đóng góp. Sáng tạo, ý tưởng dồi dào phong phú cũng đều là hoạt dụng của mạc na. Nhưng sau khi thiết lập và có vai trò đóng góp trong những lĩnh vực nó phát minh phát kiến thì nó lại bám víu và trở thành một chủ nghĩa công trạng. Cho nên là khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta bị lệ thuộc vào nó, lệ thuộc rất nhiều. Cái chủ nghĩa gia truyền ở trong truyền thống của người Trung Hoa là một trở ngại của bạc na. Chúng ta không dám truyền nghề cho ai, cho đến lúc nào tìm ra được một người rất là tâm đắc, tâm đầu ý hợp và không sợ rằng người đó trở đũa với mình, người đó phản phé mình, người đó thay thế và không có lòng ơ hích đối với mình, thì cái việc truyền mới có thể được thực hiện. Do vì cái tâm trạng mạt na bám chấp như thế, chính vì vậy mà cái trí tuệ dân gian của người Trung Hoa vốn phong phú và nhiều hơn các dân tộc khác trên thế giới mà vẫn không tiến xa như là thế giới phương Tây trong thế kỷ thứ 20. Chúng ta biết là 20 thế kỷ về trước đó, người Trung Hoa đã tạo ra được viên pháo. Mà cấu trúc viên pháo người phương Tây áp dụng nó để tạo ra các quả bom. Ở đây mình không nói cái tác dụng của việc bào chế này, nhưng mà chúng ta nói là cái phát kiến của con người mà. Vì người phương Tây có khuynh hướng là công bố nó với những tác quyền để cả thế giới cùng được học, cùng thừa nhận và sử dụng giá trị của nó. Sau đó ngược lại, một số và có thể nói phần lớn người Trung Quốc lại có khuynh hướng gia truyền này. Chính vì vậy mà vô thường đến, các kiến thức đó lần lần bị mất đi, chết ôm theo mạt na ở dưới cõi âm. Rồi xuống dưới cõi âm, mạt na đó vẫn tiếp tục kích hoạt mình là một nhà sáng kiến, mình là ngày sáng chế, tiếp tục ảo giác trong đầu, sáng kiến sáng chế hoài không đào thai được luôn. Hai câu cuối cùng là nói về cái hiện trạng của mặt na và cái cách thức để chuyển hóa mặt na từ cái tâm thức chấp trước, phân biệt, so đo, tính toán, hơn thua, trở thành cái tánh trí bình đẳng, không còn phân biệt đối xử, không còn có bất kỳ một cái gai góc nào trong nhận thức, nhận định, đánh giá. Đó là A-la-hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Chúng tôi dịch chung đơn giản là đến khi quả thánh hiện bài, diệt thọ tưởng định, thức này mới ngưng. Cái hoạt dụng của nó mới được lột xác, giống như con rắn lột da. Mà lột da vĩnh viễn chứ không phải là lập ra một cái da mới. Khi mà người đó chứng được đạo quả A-la-hán, bởi vì ở trong quả A-la-hán đó, ở các bài kệ đầu chúng ta đã được học là thức A lại gia nó được xả một cách trọn vẹn. Mà trong định nghĩa của cái câu ở bên trước là tùy sở sanh sở hệ, cho thấy là nơi nào A lại gia có mặt thì mặt nó có mặt, như là một vệ sĩ rồi nghĩ rằng mình chính là A lại gia. Cho nên khi A lại gia được tháo gỡ cái tính cách tù đầy của nó trong sanh tử luân hồi thì mạt na theo đó được giải phóng. Vì nếu không còn vua thì vệ sĩ của vua không còn. Đó là ý niệm của tâm vua tâm sở. Tâm dương tức là tâm như là ông vua, tâm sở là những yếu tố tâm lý, những yếu tính của tâm lý, hoạt động của tâm lý, ứng dụng của tâm lý, gọi là tâm sở. Vì đó lệ thuộc, nó có mặt như là một thuộc tính. Mặc dầu ở trong tâm thức học không bảo mạt na là một tâm sở, nhưng về tính năng đó, nó như là một tâm sở, nó tùy tùng theo ông vua của A Lại Gia và không muốn bám víu. Thậm chí đến cái lúc mà ông vua đó chuẩn bị trở thành Phật, nó cũng muốn trở thành ma, như một nỗi ám ảnh. Cái hiện tượng này thể hiện rất rõ ở trong tiến trình tu tập của Thế Tự Tất Lạc Đa, như là một hành giả dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày thiền định. Bộ phim The Little Buddha Tiểu Phật mô tả về cái này rất sâu sắc. Đức Phật đang ngồi ở dưới cội Bồ Đề, trước mặt ngài là một dòng nước. Mặc dù trên thực tế thì ngài không có ngồi trước một dòng nước nào hết á. Cái hư cấu đó rất cần thiết để chúng ta dễ hình dung. Đức Phật nhìn thấy ở dưới dòng nước cái gương mặt của mình là một con quỷ. Rồi sau đó ngài chỉnh tâm lại, chuyển hóa tâm thức, cái gương mặt của con quỷ đó trở thành xuất sinh. Rồi ngài chỉnh hóa chút xíu, rồi nó trở thành là gương mặt của một con người. Con người còn méo mó, căng thẳng, mỏi mệt, đau nhất. Rồi ngài chỉnh tâm lại chút xíu, trở thành một con người rất là trang nghiêm thanh tịnh. Mà quỷ, xuất sanh, con người, người khổ đau, người hạnh phúc cũng ở một cái tâm ta. Các năng lực mạt na nó sẽ kích hoạt lên. Trước khi nó chết đó, nó phải lóe sáng lên một lần cuối, cho đỡ tiếc, đỡ uổng. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là ngậm ngùi ngàn năm. Đó là cái tâm lý của mạt na và ứng xử của mạt na. Ăn không được tôi phải quậy cho nó hư, tại vì nó là của tôi mà, không ai được quyền hết. Tôi phải quậy, tôi phải làm sao cho nó sợ, nó không dám bỏ tôi thôi. Cho nên mạt na phải kích hoạt các hạt giống của ái tình, và đã lấy cái cơ sở dữ liệu của quán tính, như là những cái nghiệp mà bản hữu đó, mà theo kinh mô tả là Gia Du Đà La và Tất Đà La đã từng là vợ chồng của nhau nhiều kiếp rồi. Cho nên lấy cái tình ái khó tháo gỡ đó ra, hiện lại toàn bộ gương mặt của Gia Du Đà La rất đẹp, đẹp như là trăng rằm, trăng tròn lẻ. Và lúc đó Tất Đà La đã rất là thông minh và thấy rằng là đây là chính là những cái tiền trần lạc ẩm, tiền trần ẩm tử đó, những cái rơi rất còn lại của những cái thói quen bản năng. Nếu không vượt qua được nó thì mình không thành công. Cho nên ngài đã vượt qua và không hề có bất kỳ một chữ dính trước hay là cái ái, cái tình, cái dục, cái tưởng bám víu vào các hình ảnh mà vốn do mạt na tạo ra. Sau đó Mao Hoa Tuần thấy là như vậy không ổn rồi, cho nên anh đổi chiến lược. Và chiến lược ở đây là anh phải nắng ra một vị thiên nữ đẹp tuyệt trần, đẹp nghiêng thùng đổ nước. Còn sắc nước hương trời của Gia Du Đà La không ác phê. Phải dùng một hình ảnh mà nếu ở trong cuộc đời đã có một người nào đẹp thì cái người đẹp đó đang tồn tại ở trong tâm thức của nhà tâm linh Tất Đạt Đà. Và Tất Đạt Đà thấy rất là rõ, cái đó chỉ là một ảo giác, cái đó chỉ là một bóng ma, cái đó chỉ là một nỗi thách đố, cái đó chỉ là một cái phương tiện để vượt qua thôi, chứ không phải là cái dừng bám víu vào. Và cuối cùng tâm thức A Lợi Gia của Tất Đạt Đà đã vượt qua hết tất cả những hệ lụy bám víu của Mạt Đà. Và sau cái cuộc chiến ở trong nội tâm như thế, Ngài đã chiến thắng và trở thành bậc giác ngộ. Cho nên đến quả thánh A-la-hán đó thì mặt mũi của Mạt Na mới hết, vì A-la-gia không còn. Tình huống thứ hai là diệt thọ tưởng định. Bản chất của cái loại thiền định này đó là một sự ngưng động tạm thời các hoạt dụng của dòng cảm xúc và tiến trình tri giác của con người, bao gồm luôn cả sự ý niệm hóa và nhận thức phân biệt. Trong suốt thời gian trước khi nhập định đó, cái ước nguyện nó sẽ quyết định cái tính cách thời gian của cái loại thiền định này. Ví dụ nếu hành giả đó muốn nhập vào cái định này 6 năm thì nó có thể tồn tại 6 năm, vì không có dòng cảm xúc và các hoạt động tri giác, cho nên thân thể đó không có nhu cầu của ăn uống mặc ở ngủ nghỉ mỹ cảm và các loại hình thưởng thức khác, và do đó nó vẫn tồn tại một cách bình an và bất động. Tổ Bồ Đề Đạt Ba theo tương truyền đã ngồi quay vào vách tường 9 năm để tìm kiếm một đương cơ thích ứng với pháp môn thiền cao siêu huyền diệu mà cuộc đọ chán đầu tiên với vua Lương Bồ Đế làm cho hoàn toàn thất vọng. Cho nên trở về với cái trạng thái tâm thức của diệt thọ tưởng định. Sau khi hết cái nguyện ước đó thì Ngài mới tìm thấy được Tổ Huệ Khả để truyền cho y bác. Gần đây có cậu bé 14 tuổi người Đài Loan tên là Tất Đạt Đa cũng nhập vào cái loại thiền diệt thọ tưởng định này suốt hơn 8 tháng trời. Các nhà khoa học về tâm lý và các nhà khoa học về thực nghiệm nghe hiện tượng lạ thông qua đài BBC và CNN đã đến để phỏng vấn và muốn tiếp xúc với hành giả này, nhưng người ta đã không cho phép thực hiện và chỉ quan sát cách đó khoảng chừng 4 mét thông qua một cái màn bằng vải vàng bao phủ xung quanh cái cội cây Bồ Đề. Có một sự trùng hợp đặc biệt là mẹ của Sĩ Đạt Đa này cũng tên là Maya, và Sĩ Đạt Đa cũng muốn trở thành Phật Thích Ca. Để tránh cái tình trạng bị ảnh hưởng bởi những cuộc nghiên cứu cũng như là cái tín ngưỡng quá rầm rộ của bá tánh xem ông như là Phật, Tất Đạt Đa 14 tuổi này đã quyết định rất sáng suốt rời khỏi do đó và không để lại một tông tích gì. Bây giờ không biết ông đang ở đâu. Cái con đường tâm như thế chúng tôi cho rằng rất quan trọng, bởi vì trong quá trình chuyển hóa phải ẩn tu, tôi phải lên núi, thành công rồi thì muốn mới hạ sơn. Chứ còn đang quá trình thực tập mà hạ sơn là sơn cũng tiêu mà hạ cũng mất, nát hết. Cái đó là cái tiến trình của diệt thọ tưởng định, nó tạo ra một cái ấn tượng như là một niềm tin về cái con đường tâm linh có thể thực hiện được. Và chúng ta thấy rất rõ những gì Đức Phật dạy trong kinh điển là một sự thật, chứ không phải là những chuyện mơ hồ, quan đường, tưởng tượng hay là cương địa hóa. Khi mà các hoạt dụng của dòng cảm giác và tri giác không còn nữa thì tất cả các tâm sở, tức là yếu tố tâm lý, thuộc tố tâm lý, hoạt dụng tâm lý, biểu hiện tâm lý nó không còn. Và do đó tâm dương, tức là A Lợi Gia, Mạt Na và ý thức nó cũng được chuyển hóa. Cho nên trong tình huống của diệt thọ tưởng định, hành giả này đã tách rời cái hoạt dụng của Mạt Na. Nhưng cái sự tách rời đó chỉ có giá trị tạm thời thôi, là bởi vì không ai tồn tại trong trạng thái diệt thọ tưởng định một cách lâu dài. Đức Phật đã từng đạt được cái tiến trình định này nhưng Ngài thấy nó có những giới hạn và do đó Ngài bỏ đi. Và cái phát minh cũng như là đóng góp lớn của Đức Phật cho phương diện thiền học chính là bốn loại thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bởi vì Ngài thấy rất rõ là trong lúc diệt thọ tưởng định thì nỗi khổ niềm đau không có bằng, nhưng đối diện lại, trở về lại với đời sống thực tế thì nỗi khổ niềm đau lại tái xuất hiện thôi, nó không mất, như là lấy đá đè cỏ thôi. Và do đó sự thiết lập chánh niệm tỉnh thức ở trong đi đứng nằm ngồi và lấy mấu chốt của bây giờ và tại đây làm cho con người vượt qua điều đó một cách rất là hiện thực. Nói một cách khác là chẳng có một cái giá trị gì khi mà con người cứ ngồi quanh năm suốt tháng không hề bị dính chấp, và do đó cũng không hề giúp ích cho ai một cái gì, vì ngồi là sao giúp, phải làm, phải đi, phải đứng. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy thêm thiền hành đó. Cái dấn thân à, trong lúc đi vẫn có thiền, trong lúc làm vẫn có thiền. Chữ hành trong chữ Hán hay lắm, hành đó là đi, mà hành cũng là hành động, hành cũng là thực tập, hành cũng là chuyển hóa. Cái thiền hành nếu mà dùng chơi chữ như vậy đó, nó không có cái từ nào trong tiếng Anh dịch được đó. Cái lúc thì dịch là walking, cái group dịch là practice, cái group dịch là transformation vậy đó. Nó tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Do đó chúng ta thấy là sự chuyển hóa năng lực mạt na nó chỉ tạm thời trong trạng thái của diệt thọ tưởng định, chứ không phải là cái kết thúc và dấu chấm cuối cùng. Thứ ba là xuất thế đạo, tức là đạo xuất thế. Đạo xuất thế có nghĩa là hành giả đã đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ vô ngã, và nó thoát ra khỏi tất cả các nanh vuốt, dây mơ rễ má, mạng lưới, các văn bẫy của mạt na qua bốn hình thức: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Do đó thực tập được vô ngã thì cái năng lực hoạt ma nó sẽ bị giảm từ từ. Chính vì vậy mà khi mà con người phát tâm thực hiện vô ngã cho nên thằng của Bồ Tát Đạo đó, chúng ta thấy một nghịch cảnh nó đến với mình nhiều lắm. Đổ nghiệp, nó trỗi dậy vì nó muốn giành cái quyền khống chế mà. Bây giờ nếu để cho mình thực hiện một cách thành công đó, thì mình sẽ giãy tay chào với nó và nó không còn một cái quyền gì hết đó. Nó là cái cửa quyền, muốn vào cái chân tâm phải bước qua xác chết của mạt na. Và nó không muốn cho nó bị chết, vì khi Alaya mà trở thành chân tâm thường trú rồi thì anh mạt na này không còn một chức năng gì hết, không còn một hoạt dụng gì hết, nó đâu có muốn mất chức đâu, không muốn mất chốt. Và do đó nó phải bám dưới vào chúng ta. Cho nên xuất thế đạo là một cái tiến trình thực tập mà là nghệ thuật chuyển hóa cái tôi bằng trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể xóa được cái tôi thôi. Còn tất cả những cưỡng lực hay là áp lực, nó chỉ là cái cách giải quyết tạm thời và có giới hạn nhất định, chứ không thể lâu dài bền bỉ được. Sự thực tập của tuệ quán vô ngã trong tình huống này là chúng ta có thể là tạo ra cái biết và cái thấy, không có suy tư, không có bơi mất về quá khứ, không có chạy về trong tương lai, không có nhận định đánh giá theo dự nguyên, và chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi và biết thôi. Thì cái tôi nó bị tóc lập, cái tôi nó bị ly tâm hóa, cái tôi nó bị chuyển thể. Học thuyết rất đơn giản nhưng mà thực tập nó cả kiếp này sang kiếp khác. Bởi vì trong ngôn ngữ hàng ngày chúng ta sử dụng các đại từ nhân xưng tôi, và tôi đó nó có nhiều hình thù bóng dáng trong ngôn ngữ phức cảm của người Việt. Cái tôi đó khi với vai trò xưng là cha, khi cái tôi đó là mẹ, khi cái tôi đó là ông, khi cái tôi đó là bà, khi cái tôi là chị, là con, là em, là cháu, là chích. Trong ngôn ngữ tiếng Anh nó đơn giản hơn, đại từ nhân xưng có một ngôi à, nó bớt đi cái tôi. Còn ngôn ngữ phức cảm của Việt Nam nó làm cho cái tôi này nó thiên hình dạng trạng, và mạt na đó nó có thêm nhiều cái mũ mới, và giải phóng nó phải dùng nhiều loại trí tuệ khác nhau thì mới có thể vượt qua và khắc chế nó được. Chúng ta có một cái cộng nghiệp mạt na là người Việt Nam lớn hơn là các quốc gia khác, là bởi vì trong ngôn ngữ xưng hô, trong cái ý thức hệ dùng miền, trong các cái cách thức mà chúng ta sống với nhau đó, thì mạt na nó có nhiều gốc rễ đó. Nó nhiều miễn chai, nhiều gãm gai, nhiều vũ đạn, súng ống. Và do đó vượt qua nó khó hơn là những dân tộc khác. về phương diện thực tập tu này. Nó khó vô cùng. Nhưng mà dùng trí tuệ thì cái tôi đó nó giống như là một cái tảng băng bị mặt trời chiếu vào nó tan và nó không còn gì cả, nhưng nó không để lại bất kỳ một cái phản ứng phụ nào. Nói tóm lại, trong ba bài kệ 5, 6 và 7 đó, chúng ta đã có cơ hội thấy rõ được cái thực trạng tánh tướng của mặt ta, các hoạt dụng dẫn đến nỗi khổ niềm đau của nó, và các phương pháp tu tập chứng A La Hán hay là tạm thời trong dược học tức định, và cuối cùng dứt điểm ở trong xuất thế đạo bằng trí tuệ vô ngã, thì cái tôi đó mới không còn nữa. Mạt na chỉ là một cái phương diện chấp ngã của tâm thức, và khi chuyển hóa bằng học thức vô ngã thì tâm thức đó sẽ trở thành tuệ giác của tình thương, của lòng từ bi, không còn bất kỳ một cái gì có thể làm cho nó bị gián cách và bị phân biệt. Chúng ta kết thúc cái bài thứ ba này. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu về sáu thức giác quan, và sáu thức đó nó cũng nằm vỏn vẹn trong bốn bài kệ thôi. Chúng ta cố gắng là hoàn tất nó trong một hoặc là hai buổi. Như vậy là từ đây cho đến ngày 1 tây tháng 7 đó, chúng ta chỉ có thể học được 1/3 của 30 bài kệ duy thức học. Thì những phần còn lại thì chúng tôi sẽ chia sẻ ở những chỗ khác và sẽ phổ biến ở trên trang web tusachphathoc.com. Mong quý vị có thể theo dõi. Thông thường sau một ngày đó thì chúng tôi upload nó lên à. Rồi có hai câu hỏi được đưa ngày hôm qua mà đến bữa nay vẫn chưa có dịp để trả lời. Rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời hai câu hỏi này. Rồi mời tất cả cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Kính mời tất cả cùng đứng lên đảnh lễ Tam Bảo.